Trước khi vào thời gian chúng ta đọc tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh tam nghiệp chân ngôn ba lần. Pháp giới chân ngôn cho nó đọc một bộ chú. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị thức giả và toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Chúng ta hôm nay đến bài thứ 6, tức là đã qua 4 bài rồi. Nhưng mà chúng ta mới có một phẩm phương tiện mà và một phẩm thí dụ mà thôi. Trước đó thì có những cái bài là đề kinh, bài khai giảng và cái bài là khai kinh. Và phẩm tựa hai bài. Hôm nay chúng ta vào phẩm phương tiện. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã đọc đi đọc lại nhiều lần của phẩm phương tiện này, nhưng mà kinh Pháp Hoa đó, nếu sử dụng một phẩm hay một câu thì sự giá trị của nó cũng vẫn có giá trị. Nhưng muốn cần cho toàn triệt thì phải toàn bộ kinh. Cũng như con tàu thủy, trước kia người ta đóng tàu á, khi bị đạn hay là bị thủng đá ngầm, bị thủng nước thì cả con tàu đã chìm. Bây giờ người ta nghiên cứu khoang nào là ra khoang đó, khoang nào bị thủng thì cái khoang đó vô nước thôi, ta thao ta bỏ cái khoang đó và những khoang khác cứ chạy như thường. Cho nên từng phẩm nó có giá trị của mỗi phẩm, từng câu nó có giá trị của mỗi câu. Và toàn bộ kinh nó có giá trị của toàn bộ kinh. Tuy nhiên muốn con tàu cho đầy đủ thì phải toàn con tàu, chứ không thể nào là một khoang tàu hay là hai ba khoang tàu. Vì vậy cho nên quý vị muốn nắm đầy đủ để mà đi vào Pháp Hoa kinh thì quý vị nên theo đầy đủ bộ kinh. Trước khi vào phẩm phương tiện thì chúng tôi cũng nhắc lại để quý vị ôn lại cái phẩm tựa. Thật ra kinh Pháp Hoa vào phẩm phương tiện mới thấy là Phật thuyết Pháp Hoa kinh. Còn cái phẩm tựa đó thì Đức Phật chưa nói lời nào, ngồi yên. Nhưng mà nó gói ghém, nó nằm rất nhiều cái ý nghĩa của cái phẩm tựa, chứ không phải là đợi Đức Phật nói mới là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mới là lời Đức Phật nói. Tuy Đức Phật không nói, nhưng mà không phải Đức Phật ngồi là đứng ngoài cuộc, mà Đức Phật đã đi vào cuộc rồi. Tức là Đức Phật đã phóng quang, im lặng và phóng quang, không nói bằng lời, nhưng mà nói bằng cái con mắt thứ ba, phóng quang giữa chặng mày. Mà con mắt thứ ba đó thì nó tập trung hết 6 giác quan rồi, chỉ cần gì phải nói. Cho nên Đức Phật thuyết từ cái lúc mà phẩm tựa, chứ không phải đợi cho tới phẩm phương tiện. Thuyết từ phẩm tựa như vậy, chẳng những như vậy mà ý sâu màu hơn là ở phẩm tựa. Các phẩm khác cái ý nó rộng thôi, chứ nó không có sâu. Khi mà đã nói ra rồi đó thì là rộng, mà khi làm thinh á, mà có hành động á, thì mới là sâu sắc. Cho nên cái phẩm tựa là cái phẩm sâu sắc nhất. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị ôn đi ôn lại phẩm tựa, và hằng ngày sống áp dụng đời sống như phẩm tựa. Trước khi muốn làm việc gì, ngồi im lặng nhìn cái đã, nhắm mắt nhìn đã. Đó là yếu tố thứ nhất. Nếu mình nhìn á mà không có người giới thiệu à, thì mình đừng nên nói. Mình tới cái nhà đó lạ, bước vào nhà à, mình nói liền thì có lẽ nó không thành công đâu. Cho nên phải có một người bạn mình, hoặc là lớn hơn mình, hoặc nhỏ hơn mình, nhưng mà quen à, với cái tầm vóc đó. Hoặc là bây giờ mình ví dụ đi, đạo tràng chúng ta à, bỗng nhiên có một vị hòa thượng đến đây và bắt đầu giảng cho quý vị nghe. Quý vị ngồi lắng nghe, nghe gần hết thời kinh quý vị mới thấy giá trị. Nhưng mà nếu ngài hòa thượng đã đến à, bước ra ngài ngồi tự nhiên, rồi tôi hoặc một vị giáo thọ nào trong đạo tràng mới bắt đầu giới thiệu, rồi vị hòa thượng đó cầm cái micro mới bắt đầu giảng, thì cái thời gian đó rất có giá trị. Cuộc sống của gì cũng vậy, cái gì cũng phải có người giới thiệu. Cái việc giới thiệu là việc rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, thành hay bại do người giới thiệu. Sanh ta ra là cha mẹ ta, còn nên việc ta là báo thúc nha. Đó là lời của Quan Trọng. Quan Trọng là một vị tế tướng tài ba nhất của nước Trung Hoa. Nhưng mà người nói là hiểu ta và làm cho ta nên danh phận là báo thúc nha, chứ không phải là cha mẹ ta hay thầy ta. Cái người bạn ấy quan trọng lắm. Cuộc đời quý vị, có lẽ là kể cả tôi, nói chung là cuộc đời chúng ta sở dĩ đến hôm nay chưa thành công là chúng ta thiếu cái người giới thiệu đó, thiếu cái người tri ký tri âm á. Sao là tri ký tri âm? Đức Phật ngồi nhắm mắt mà ngài Văn Thù biết thì gì không phải là tri ký tri âm đó. Ngoài đời quý vị cứ nghĩ rằng thôi thì nếu nam giới thì cưới vợ về để là tri ký tri âm, rồi nữ giới nó thôi ưng cái chồng để là tri ký tri âm. Cái đó nó chỉ một phần chút xíu à. Cái tri ký tri âm á, ngồi làm thinh như Đức Thích Ca Mâu Ni, nhắm mắt phóng hào quang để cho đại chúng nơi đạo tràng thấy 18.000 cõi ở phương đông. Và đại chúng thắc mắc, biết ai hỏi, mà Đức Phật không mở mắt không nói. Ngài Di Lặc mới là cái vị đặc biệt nhất. Ngài Di Lặc là còn tri ký tri âm hơn, nhưng mà lại không hỏi, không biết, do đó không biết. Cái đó, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni tới hai người tri ký, một người tri ký, một người tri âm, cho nên thành công. Vậy thì trì pháp qua kinh là gì? Trì pháp qua kinh là quý vị dạy cho con quý vị. Mẹ lỡ cuộc rồi, mẹ vào đời chưa gặp tri ký tri âm. Bây giờ các con lớn lên, các con ngay bây giờ phải tìm có tri ký tri âm à. Cha lỡ cuộc rồi, cha vào đời cha không gặp tri ký tri âm. Cái người tri ký tri âm á, nó có cái khác kỳ lạ là nhìn nhau ta đã hiểu rồi, chứ không phải cần đem hết gan ruột ra nói, mà cuối cùng hỏi cái trả lời là chết quất. À, tri âm á, là cái âm thanh à, nói ra mới biết, còn tri ký chưa nói ta đã biết rồi. Cho nên tình bạn tri ký tri âm trong xã hội này không có được mấy người, cho nên cái phẩm tựa phải nói là cái phẩm là tri ký tri âm, tìm người tri ký tri âm rồi chúng ta mới vào đời. Nói cách khác là làm việc gì phải có người giới thiệu, nếu chưa có người giới thiệu quý vị khoan đã, đi tìm người giới thiệu là mới làm. Đến thăm một nhà một người khách phải có người giới thiệu, chưa có người giới thiệu là không nên đi. Hoặc là họ giới thiệu bằng giấy, hoặc là giới thiệu bằng điện thoại, hoặc là đích thân họ đưa quý vị đi. Đến xin việc một cái hãng nào, một công ty nào, một sở nào, kể cả công lẫn tư, mà nếu không có giấy giới thiệu, kể cả đi làm nhà thương mà không có giấy giới thiệu là thua. Tất cả cho nên phẩm tựa đi vào đời Pháp Hoa Kinh với chúng ta rất gần gũi. Nhưng mà từ trước tới nay chúng ta cứ ngỡ rằng Pháp Hoa Kinh là dạy cho hàng Bồ Tát, để hàng Bồ Tát thành Phật. Trong phẩm phương tiện này chúng tôi sẽ trình bày hết tại sao Pháp Hoa Kinh dành cho hàng Bồ Tát, chỉ có Phật với Phật biết trọn vẹn mà thôi, còn hàng Bồ Tát và Thanh Văn Duyên Giác cũng có biết. Và cái nhất thừa này, tức là Phật thừa này đó, là tuyên bố là ba cái thừa trước bỏ đi, chỉ lấy một Phật thừa, và một Phật thừa này chỉ giáo hóa Bồ Tát. Cho nên cái tên kinh là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Kinh, Pháp Hoa Kinh ha, rồi giáo Bồ Tát chư Phật sở hộ niệm. Cái kinh này là giáo Bồ Tát và chư Phật sở hộ niệm, Đức Phật nào cũng phải hộ kinh này, bởi vì là kinh này là tim là túy của chư Phật khắp mười phương, cho nên chỉ là giáo hóa Bồ Tát. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì đây? Đó, quý vị ghi cái thắc mắc đó đi. Rồi hai tuần nữa, tuần tới đây thì giảng một phần phẩm nữa, và tuần sau nữa giảng một phẩm nữa, à, một phần nữa, tức là cái phẩm phương tiện đó, nó tới ba bài. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào phẩm phương tiện. Cái phẩm phương tiện này nó nhiều nét quá ư đặc biệt. Nếu ai mà đã nắm được cái phẩm phương tiện này thì đã được một chiếc chìa khóa, được, tức là phẩm tựa là một chiếc chìa khóa, rồi phẩm này là một chiếc chìa khóa, và toàn bộ kinh á chừng 4 hay 5 chiếc chìa khóa nữa thôi, đủ hết mấy cái chìa khóa là quý vị đã làm chủ được rồi, chủ được tòa nhà Pháp Hoa rồi. Cho nên cái phẩm phương tiện này rất cần thiết, rất cần thiết. Liễu nghĩa thấm tựa là đã nắm được chiếc chìa khóa vào cổng ngõ. Liễu nghĩa thêm phẩm phương tiện, hành giả thêm một chiếc chìa khóa mở cửa lên thềm Pháp Hoa. Tức là cái phẩm này là cái chìa khóa thứ hai rồi đó. Và còn chìa khóa cửa chính, chìa khóa phòng, chìa khóa tủ, chìa khóa kho, các phần này sẽ trình bày ở các phẩm sau. Khi đủ bộ chìa khóa đó 6 chiếc thì hành giả là chủ ngôi nhà Diệu Pháp Liên Hoa. Ai ai cũng mong ước như vậy. Đến nay số người đọc tụng kinh Pháp Hoa càng ngày càng đông, nhiều nơi không đủ kinh để tụng, nhưng mà đọc tụng để mà đọc tụng, chứ ít thấy ai đọc tụng để đem cái pháp diệu nhập đời áp dụng vào cuộc sống của chính mình hằng ngày. À, phải vậy không quý vị? Coi quý vị đúng không? Đọc tụng thì có đọc tụng nhưng mà chưa ai áp dụng anh. Trong này cái gì thì cũng phải áp dụng Pháp Hoa Kinh hết, bởi vì trong này nó có hàng ngàn hàng vạn nét, nét nào cũng phải bắt buộc phải áp dụng hết. Còn như ví dụ như phẩm tựa vừa rồi chúng tôi mới có nói một thôi, hàng chục nét như vậy, hàng 20-30 nét, 40-50 nét của cái phẩm tựa. Đã. Vì vậy cho nên quý vị là ít khi nghĩ tới cái chuyện mà đem cái kinh để áp dụng. Cho nên tôi thường nói là quý vị mới có đọc tụng chứ chưa có thọ trì, chưa có thọ trì. Bây giờ xuyên qua lịch sử một chút để cho nó chứng minh cái lời nói trên. Cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6, 574-622 kỷ nguyên Tây lịch, bộ kinh Pháp Hoa do ngài Cư Ma La Thập dịch từ Phạn ngữ sang Hoa ngữ thì đầu tiên được chuyển sang Nhật Bản. Vị Thế Tứ Nhật thời đó đã giải nghĩa thành một bộ luận về Pháp Hoa Kinh. Cũng từ đó ban hiến pháp Nhật Bản gồm 17 điều khoản, căn cứ theo tinh thần bộ kinh Pháp Hoa. Và bằng cái hiến pháp này, vị Thái tử Nhật đã thiết lập bộ luật đầu tiên ở Nhật. Đến nay đã 1400 năm rồi và vẫn truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, có ảnh hưởng thẩm sâu trong giới quần chúng Nhật, ích lợi sâu rộng, áp dụng thực tiễn tinh thần Pháp Hoa Kinh vào cuộc sống văn minh thực dụng của cả một dân tộc. Tức là cái bộ Pháp Hoa này nó đã vào nước Nhật 1400 năm và nó đã đi sâu vào, nó thấm sâu vào kể cả là hiến pháp, kể cả bộ luật. Ở đó họ cũng đem cái tinh thần Pháp Hoa Kinh đã áp dụng. Và cũng như bây giờ quý vị biết là nước Nhật đứng hàng thứ 3 trên thế giới, sau một trận thế chiến họ đã bại trận. Nếu không nhờ tinh thần đó thì họ gục, họ chết luôn. Ở Việt Nam chưa gặp nhân duyên thuận hợp, cho nên kể cả trong giới tăng tín đồ cũng vẫn còn thờ ơ, chứ đừng bảo là thấm sâu lan rộng vào các tầng lớp quần chúng. Trong giới tăng ni mình cũng chưa thấy áp dụng cái Pháp Hoa Kinh. Bây giờ người ta đi đâu trong Phật giáo Việt Nam chỉ có hai cái mà mạnh nhất là thiền và tịnh độ, chỉ có thế thôi. Còn khi nào người ta nhắc Pháp Hoa Kinh à, một cái ví dụ rất là đơn giản à, như cái phẩm phương tiện đây, liệu được mấy người thấm sâu vào cái nghĩa gốc đầu đề kinh của nó? Như quý vị bây giờ ngồi có mặt đây, vị nào có thể đi thấm sâu vào cái đầu của cái đề của phẩm kinh thôi, tức là quý vị có thể thấm sâu thế nào là chữ phương tiện không? Mờ mờ thôi, không có vạch cho nó rõ, thiệt rõ nó ra. Cái đầu đề kinh mà chúng ta chưa thấm sâu, chứ đừng nói là cái cốt lõi của toàn phẩm kinh hoặc là toàn bộ kinh à. Hiểu sai hai chữ phương tiện thì khó liệu nghĩa toàn phẩm kinh. Vậy thì ngoài trừ quý vị đã đọc cái đề kinh rồi, cái bài này rồi, thì bây giờ quý vị còn nhớ không? Và theo quý vị hiểu thì sao? Chữ phương tiện là sao? Tôi tin chắc là vị nào cũng bị hiểu sai. Phương tiện là cái phương pháp tiện dụng, nó chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà phải hiểu sâu một chút nữa. Có nhiều chỗ người ta dịch là thiện xảo, chữ tiện đó họ dịch chữ xảo, không biết căn cứ chỗ nào mà họ dịch chữ xảo. Và chính cái ý nghĩa chữ xảo đó cho nên làm cho một số người ngờ ngợ, đã theo Phật mà còn có xảo trong nữa. Thì hôm nay chúng tôi với quý vị bàn thảo thử, chúng ta nên duy trì chữ xảo hay là chúng ta duy trì chữ thuận tiện. chữ nho âm nho có những cái không thể dịch được, có thể thêm cho nó sáng nghĩa ra. Như chữ tiện này mà dịch chữ sao á là không thể, không có cái cách nào, cũng không có cái từ điển nào mà tiện tức là sao hết á. Tách rời chữ tiện ra để mà dịch á thì không có cái dữ liệu tiện là sao hết á. Tiện là thuận tiện, tiện là tiện lợi, tiện là ngắn gọn lại. Cũng như cái cây gỗ người ta tiện nó nhỏ lại đó, nó tròn chỉnh lại. Nhưng mà phải chia hai nó ra thì mới hiểu nghĩa của cái chữ hai chữ phương tiện. Phương tiện là phương pháp tiện dụng thích hợp mọi căn cơ của chúng sanh. Nó phải thích hợp mọi căn cơ của tất cả mọi người. À, chứ còn thích hợp một số thì chưa phải là tiện. Nếu bảo rằng phương tiện là phương pháp thiện xảo thì chưa sáng nghĩa. Phương là nhất định, là chính xác. Tiện là tiện lợi, là thuận tiện, chứ không phải là xảo trá. Phương thuộc về lý, tiện thuộc về sự. Dĩ bất biến là phương, mà ứng vạn biến là tiện. À, cái chỗ này ngưng lại một chút. À, dĩ bất biến tức là mình không thể biến được, ứng vạn biến là chữ nho nói vậy. Nhưng mà mình dịch trở lại đó, muốn ứng vạn biến, ứng cái gì ứng, nhưng mà phải là giữ cái bất biến, dĩ bất biến, theo cái bất biến đó mình ứng, chứ không phải mình muốn ứng sao mình ứng. À, bất biến là gạo, là không thể nào mà biến gạo được thành khoai lang được, thành bột mì được. Mà anh muốn biến, anh biến nó ra bánh xèo, bánh hỏi, bánh đứt, bánh căng, bánh tráng, bánh ướt, bánh nậm, bánh gì bánh. Nhưng mà gạo, cái chất gạo ăn vô tôi biết là gạo, dĩ bất biến. Cái bất biến đó là phương. À, mà ứng vạn biến đó là tiện. À, bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến. Chữ tùy duyên là tiện, mà chữ bất biến là phương. Cái này nó cũng như câu trước, nhưng cái câu này nó ngắn chữ hơn chút. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, nó quyện lẫn với nhau. Nếu không giải ra người ta sẽ không có cái tùy duyên bất biến, ta không hiểu nổi. Cho nên nhiều nhà học giả cãi nhau trong cái chỗ này. Tôi làm việc đó là tôi tùy duyên. Nhưng mà anh tùy duyên hay bất biến hay không? Tôi bất biến, tôi đã tùy duyên. Cãi nhau. Đất nước phải độc lập. Ha? Còn tôi hợp tác ở đâu, tôi hợp tác, tôi ký gì ký, nhưng cái độc lập của tôi là có chủ quyền. Còn hồi đấy, chúng ta kêu là Nam Kỳ bảo hộ. Nam Kỳ là gì? Nam Kỳ là coi như là Bán Đức. Trung Kỳ với Bắc Kỳ là bảo hộ. Bán Đức là còn đâu nữa mà độc lập nữa. Cho nên đâu phải là bất biến. Trong lúc mình yếu, mình có thể tùy duyên. À, nhưng bất biến. Quốc gia nó có hồn linh thiêng quốc gia. Trong nhà mình cũng vậy. Trong cái lúc bất biến, mình nghèo quá, thì là người ta có cái câu là giàu mua mà nghèo bán á. Cho nên mình bán cái gì bán, chứ mình khiêng cái bàn thờ ông bà mình ra mình bán thôi còn gì nữa, rinh bà vợ ra bán thôi còn gì nữa. Nghèo giàu thì mua đó. Hồi tôi giàu tôi có tiền tôi cưới bà vợ tôi, bây giờ tôi nghèo quá tôi đem bán bà vợ được không? Cái nào nó phải, cho nên phải bất biến. Tùy duyên nó phải bất biến, mà bất biến cũng phải tùy duyên. Nếu mà bất biến mà mình không tùy duyên, cứ ngắt như vậy, giờ tôi chết rồi tôi chịu. À, cái anh đi qua sông Hà Tiện không uống nước, qua sông cái cuối xuống đò, xuống thuyền múc nước uống, bụm nước uống, lộn cổ xuống thuyền, xuống sông. Cái người bạn ấy cứ bạn tôi với, như tiền bây giờ nè, ai cứu được bạn tôi lên tôi đưa 100,000. Ở nhà nằm dưới nghe nó ngáp ngáp nghe này, mắc lắm. 20,000 thôi, chứ 100,000 thà chết còn hơn. Đó, cái bất biến tùy duyên ở chỗ đó. Anh quá chấp,
anh em trong túi tôi có 20 ngàn à, bây giờ cứ lên 100 ngàn lấy trả. Thì anh là bất biến, túi 20 ngàn thà chết cho túi 20 ngàn thôi, cho mình không tự nhiên cứu sống cái đó. Bất biến là phương, mà tùy duyên á là tiện, độ sanh á thuộc là tiện, mà cứu cánh á thuộc là phương. Cho nên chúng ta đi tu á, chúng ta cũng không có rõ cái chỗ này, cứ nên là phương tiện độ sanh, cứu cánh là thành Phật, thường nghĩ vậy. Không biết phương tiện độ sanh là sao, trong chữ phương tiện đó nó có cái là độ sanh và có thành Phật đúng không? Phương là thành Phật, mà tiện là độ sanh. Phương là nhất định, nó như vậy là phương, cái phương đó, chính xác, không thể thay đổi. Đó. Cho nên trong chữ phương tiện đó, nó có cái chính xác mà nó có thay đổi. Chữ tiện là thay đổi, mà cứng nhắc là không tiện. Cho nên nhiều vị giữ giới một cách cứng nhắc. Giữ giới một cách cứng nhắc. Một vị tỳ khưu đi khất thực ở nhà ông vị tỳ khưu kia, bị một nàng nữ dâm ta đến là ta dâm. Cái ông tỳ khưu cứ về, thấy vậy cũng la lên, cái nàng đó bỏ chạy, chạy vô ngó lại sao rớt xuống hầm chết, thật khô chết. Thì hai vị tỳ khưu sợ quá, chôn cất cái nàng đó rồi thấy mình mất giới rồi, đọa địa ngục rồi, vì tội giết người và tội dâm dục. Thì tới vị nào xin để mà sám hối thì các vị nó không có thể sám hối được, chuẩn bị đi xuống địa ngục thôi. Anh có thành tâm gì cũng được, anh có kêu là biện minh cách nào cũng được, thầy nhất định là hết mất giới, giải y ra trả lại giáo hội, chuẩn bị là ở tù, rồi ở tù rồi xuống địa ngục, đọa vô gián địa ngục giết người. Mà ông biện minh ông nói là cái này là chúng tôi, hai chúng tôi đều là vô tình, trong không có cố ý. Không có vô tình, không có ý. Nó là tội trọng, giống đó là tội khinh. Mặc dù Đức Phật trong cái giới, Đức Phật có chế cái giới trọng và giới khinh. Chỗ nào trọng, chỗ nào khinh, chứ không phải là đụng cái đó là bị khinh hết, mà đụng cái đó là trọng hết. Có, nhưng mà đi tất cả các hàng đệ tử thì ai cũng nói, ngày nào cũng nói vậy hết. Nhất là tới ngày Ubali thì ông nói không được, cái này là tiêu rồi. Ông nói là đại dữ giới. Cuối cùng hai vị tỳ khưu đó về ngồi chờ mà chết thôi, buồn quá. Thì có người chỉ ngày đi qua, hai thầy đi qua ngày Duy Ma Cật thế kia sao. Thì ngày Duy Ma Cật ngày tới ngày cười này không có gì. Tội vốn tự do tâm sanh, mà muốn sám cho cái tội tiêu thì phải cũng tới từ tâm diệt. Các thầy khởi tâm sám hối thì tội liền tiêu. Sau hai vị tỳ khưu thành tâm sám hối, tội tiêu. Cái đó là tùy duyên. Dĩ nhiên cái kia là mà tội rồi. Không thể nào cái ông nào tới ông nay không phải làm cho vô tình không tội. Tội, nhưng mà tùy duyên để mà sám hối. Đó là tiện đó. Còn cái sai lầm kia, cái giới là nhất định không thể sửa được. Nó là phương rồi. Một phương hướng đó thôi, chứ không thể nào đổi một chỗ khác, chính xác. Các bộ kinh trước khi Đức Phật thuyết pháp Hoa kinh, thuyết Đại thừa Vô lượng nghĩa kinh, thì những bộ kinh đó là nó thuộc về tiện. Và bắt đầu vào bộ kinh Pháp Hoa trên lui, những bộ kinh Đại thừa và những bộ kinh tối thượng thừa thuộc là phương. Phương là nhất định nó như vậy, không thể thêm không thể bớt, không thể đắn đo đo. Nhưng mà muốn độ người ta là phải đi vào cái tiện, sửa đổi chút đỉnh. Cho nên ở đây nó cũng tiếp theo là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết đó. Hai cái chữ đó, hai câu đó nó nằm trong cái chữ phương tiện. Tức là nếu mà y kinh giải nghĩa mà mình không thể sửa một chút nào thì mình quá chắc. Cho nên chỉ có phương không à. Mà giải nghĩa bỏ hết đi, không có y theo gốc, hoàn toàn cái đổi, hoàn toàn kêu là làm một cuộc thay đổi toàn bộ. Ví dụ như Nam Mô Phật kêu Nam Mô Anh vậy thì trật lắc Nam mô bác kìa, nam mô chú, nam mô ông với cũng trật à. Nam mô ngài cũng được nữa, phải nam mô Phật. Thành ra không thể nào ly kinh được. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cho nên ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, cái câu đó là phương. Còn á, y kinh giải nghĩa là ba đời Phật oan, đó là tiện. Cho nên không thể nào y kinh mà cũng không thể nào ly kinh. Làm sao cho nó vừa phương vừa tiện. Thông hai chữ phương tiện để bước vào đạo thì con người đó nó rất thoải mái. Mà không thông hai chữ phương tiện, chỉ tiện không á, thì con người đó phá đạo phá giới. Mà chỉ thông chữ phương không á, thì người đó chấp chặt cứng á, như cái cục đá. Cục đá người ta còn thấy đục thành ông Phật, chứ còn cái người đó thì thôi thành cục đá. Cục đá nó còn cứng hơn cục đá nữa. Đó. Đại con cái chữ phương tiện nó là vậy. Cái bài số 6 hôm nay có 319. Khi nãy giờ chúng tôi mới nói qua cái phần mở đề thôi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào phần nội dung. Nội dung nó có 3 phần chính. Phần thứ nhất á, là Đức Phật xá định và phân tách những điều tại sao Đức Phật nhập định và tại sao Đức Phật thuyết Đại Thừa. Nét thứ hai của cái bài hôm nay là thập như thị pháp. Nói cách khác là mười như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy đó. Bài hôm nay nó quan trọng nhất là cái phần này. Và phần thứ ba là ba lần thưa thính. Xin thưa cả ba này, nó đều liên quan tới chúng ta rất mật thiết. Cho nên xin mời quý vị gắng nghe để rồi đem đó áp dụng vào đời sống của mình hàng ngày. Có như vậy mới đi nghe giảng giải kinh Pháp Hoa. Có như vậy mình mới tụng kinh Pháp Hoa. Có như vậy mình mới là đệ tử của Đức Phật. Có như vậy mình mới lần dần mình biến thành hành giả của Pháp Hoa Kinh. Là người thức giá thực hành Pháp Hoa Kinh. Cho nên gọi là hành giả. Đức Phật xá định và phân tách. Bồ Tát Văn Thù dứt lời, cả hội chúng náo nức vui mừng chờ đón nhận nghe pháp quý báu. Đúng thời Đức Phật ung dung xá định, nhìn Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng. Tôn giả Xá Lợi Phất kính lễ Đức Phật, và một lần nữa Đức Thế Tôn mỉm cười mở lời phân tích. Này Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, trí tuệ của chư Phật thấm sâu vô lượng, hàng thanh văn cùng với duyên giác không thể nào lãnh hội được, cho nên khó hiểu và rất khó nhập. Vì sao? Vì chư Phật hiện tại đã từng mật thiết cùng vô số chư Phật quá khứ, đã thực hành trọn vẹn vô lượng pháp môn của chư Phật quá khứ, thực hành một cách dũng mãnh, nhiệt tâm, tinh tấn, danh tiếng vang xa và thành tựu tất cả những Phật sự chưa từng có, nhất là việc tùy nghi thuyết pháp nghĩa lý thẩm sâu. Cho nên những ai tu tập pháp môn này một cách thẩm sâu thì không thể nào, nếu mà tu không thẩm sâu đó thì không thể nào hiểu ý nghĩa của pháp này được. Chư Phật cũng thuyết giảng pháp này bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì những cơ hội thuận tiện khác nhau. Người nghe nếu không phải là hành giả Pháp Hoa Kinh thì không thể nào hiểu được cái chú đích thấm sâu của từng lời pháp của bộ kinh này. Và cái đoạn này thì nếu mà chúng tôi không nhấn mạnh á thì quý vị cũng sẽ trôi qua mất, không thể nào mà mà nắm rõ cái chỗ này được. Quý vị thấy gì? Như Lai tức là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng như các vị Phật trong hiện đời sở dĩ mà hiểu sâu được kinh này và thành tựu một cách trọn vẹn như vậy là nhờ cái gì? Phải đặt câu hỏi như vậy đó. Nhờ gì mà được? Bây giờ chúng ta có một ông giáo sư tiến sĩ, ông ngồi ông nói với học sinh, ông nói thầy sở dĩ hôm nay mà thầy thành tiến sĩ như vậy á, nhờ gì tôi các em? Đó. Hoặc bây giờ nói tôi đi cho nó dễ. Dạ thưa quý vị, hôm nay tôi ngồi đây tôi giảng giải kinh Pháp Hoa cho quý vị nghe, tôi nhờ gì? Nhờ gì? Ba cái hỏi nhưng mà cùng một ý nghĩa là nhờ gì? Thì quý vị nghe trong cái chỗ này nè. Trí tuệ của chư Phật thấm sâu vô lượng, hàng thanh văn cùng duyên giác không thể nào lãnh hội được, cho nên khó hiểu và khó nhập. Vì sao? Vì sao mà hàng thanh văn và duyên giác mà không lãnh hội được? Không lãnh hội được sao họ lại chứng qua thánh vị? Họ chứng vị nghĩa là độc giác Phật. Duyên giác tức là mà là đã thành Phật rồi. Phật hoặc một mình á, Phật cô đơn á, Phật một mình một cõi không có độ ai, gọi là duyên giác Phật. Còn thanh văn á là chứng qua A-la-hán, thần thông không có còn sanh tử luân hồi nữa, đầy đủ thần thông quán tại, gọi là thanh văn. Vậy mà thanh văn mà duyên giác không hiểu được, cho nên mới dùng chữ vì sao. Bây giờ nghe Đức Phật trả lời trong đoạn kinh đầu. Vì chư Phật hiện tại, vì chư Phật hiện tại, nói cách khác hơn là vì ta là Thích Ca Như Lai hiện nay đây. Nói vậy là quý vị mới hiểu. Cho nói chư Phật hiện tại thì quý vị cũng hiểu nữa. Tại sao mà ta là Thích Ca Như Lai hiện đây ta hiểu hết những cái thấm sâu đó mà các ngài thanh văn duyên giác á lại không hiểu thấm sâu là tại sao? Tại vì sao? Tại sao ông giáo sư tiến sĩ đó là giáo sư tiến sĩ còn các vị kia là không có giáo sư tiến sĩ? Tại sao? Thì bây giờ nghe quý vị nghe trả lời chỗ nhấn mạnh này. Vì chư Phật hiện tại đã từng mật thiết cùng với vô số chư Phật quá khứ. Quý vị nhấn mạnh và gạch ngang dưới đích đó cái chữ mật thiết. Chữ mật thiết, một câu đó có quan trọng hai chữ đó. Vì chư Phật hiện tại, gạch thêm chữ hay hiện tại. Vì chư Phật hiện tại, gạch chữ hiện tại, đã từng mật thiết cùng với vô số chư Phật quá khứ, gạch chữ vô số và gạch chữ quá khứ, gạch mấy chữ đó lên thì tự nhiên quý vị hiểu ngay. Tôi nói vậy là quý vị hiểu rõ rồi, khỏi cần giải thích nữa. Chư Phật hiện tại là Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại, Đức Phật nào hiện tại đó, sở dĩ thông minh, sở dĩ đắc Phật là vì đã liên quan mật thiết. Chữ mật thiết này là sao rồi? Thân cận, mà thân cận một cách mật thiết, chứ không phải thân cận một cách nó vờ vờ thôi. Đã từng thân cận mật thiết cùng với vô số, chứ không phải cùng với một Đức Phật nhé, cùng với vô số chư Phật. Chư Phật là nhiều Phật lắm, mà lại còn vô số nữa thì đã biết bao nhiêu rồi. Quá khứ, chư Phật quá khứ. Rồi, chưa hết. Thêm với nữa, đã thực hành trọn vẹn vô lượng pháp môn của chư Phật quá khứ. Cái này rõ quá rồi. Đã thực hành, chứ không phải đang chỉ nghe không. Quý vị mới có, chúng tôi có đến nghe thầy thông bửu giảng đó là khác, mà quý vị nói là chúng tôi đã thực hành là khác. Nghe hiểu rồi mới thực hành chứ, cho nên ta bỏ chữ nghe và hiểu đi, chữ học đi. Mà nói tới thực hành, thực hành là ở chỗ đó cao rồi. Đã thực hành trọn vẹn, thêm chữ trọn vẹn, chứ không phải thực hành một phần. Thấy nó quan trọng không? Thực hành trọn vẹn. Mà trọn vẹn cái gì? Trọn vẹn vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ thực hành trọn vẹn có một pháp môn hay hai pháp môn. Không phải chỉ thực hành cái pháp môn thiền định không, không chỉ thực hành pháp môn niệm Phật không, không phải thực hành cái pháp môn bố thí ba la mật không, không phải thực hành cái thọ bát quan trai không, mà thực hành vô lượng pháp môn. Quý vị nhớ chưa? Hôm nay chúng tôi phân tích đó, quý vị về mới thèm đọc cái bài này, đọc nó cho thuộc. Rồi khi gặp người ta, dạ thưa chị sao em khổ quá, đem cái này ra. Tôi vậy mà còn khổ hơn chị nữa. Tại vì giá như tôi theo tôi học pháp qua mà tôi thực hành trọn vẹn, mà trọn vẹn vô lượng pháp môn thì giờ tôi ngon rồi. Còn chị có đi chùa nhưng mà chị thực hành có môn à, đó dễ trả lời lắm. Hồi đầu nói nó trong pháp qua kinh lật phẩm phương tiện ra thấy cái chư Phật hiện nay thực hành trọn vẹn thân mật rồi, mặc thiết rồi mà không thực hành này mặc thiết chí. Cho nên thực hành trọn vẹn vô lượng pháp môn của chư Phật quá khứ. Rồi một câu nữa, thực hành một cách dũng mãnh, nhiệt tâm tinh tấn. Thực hành dũng mãnh, thực hành nhiệt tâm, thực hành tinh tấn, vân vân nữa, nhưng chúng tôi để nhấn mạnh ba điểm đó thôi. Thực hành một cách dũng mãnh, gặp khó khăn cũng cứ vượt tới thôi, không có khi nào mà lui. Và phải nhiệt tình, nhiệt tâm. Nói nửa đêm thức dậy là phải nửa đêm thức dậy, bệnh đau cũng thức dậy, lấy dây cột mình lại để mình ngồi cho vững. Phải nhiệt tâm như vậy đó. Chúng tôi khi ở Managui, đau còn có 32kg. Bây giờ là tôi nói với thầy Tuấn còn đây, thầy Tri bây giờ ở bên nước ngoài á. Tôi xây vải ra thành một cái dây cột tôi lại trong giường. Dừng cái giường xếp đứng dậy, cột tôi lại để tôi khỏi ngã qua ngã lại. Nhiệt tâm nó như vậy đó, tinh tấn nó như vậy đó. Chứ không phải như quý vị đau đầu một chút đó, đến mai niệm bữa nay đau đầu quá. Rõ ràng không? Phân tích là quý vị thấy Đức Phật nói rất rõ, tụi chúng ta không rõ. Danh tiếng vang xa và thành tựu tất cả những Phật sự chưa từng có. Những Phật sự nào khó làm khi đến với mình nhất định phải thành tựu. Còn quý vị thấy khó cái lưu tay. Một đạo hữu ở trong chúng năm cô sĩ giao một việc tới khó ông chịu không lên. Dạ thưa thầy con tôi tay đầu hàng. Tôi nay mấy ông kia sao? Dạ ông còn đầu hàng hơn con đó thầy. Tôi nay thôi mấy ông chưa hiểu kinh, để bữa nào tôi giảng pháp qua kinh gặp cái khó nó mấy ông phải vượt qua. Chứ sao đầu hàng, có gì đâu đầu hàng. Cho nên phải dõng mạnh. Không có cái gì khó cả. Cách này cách khác người ta làm được mình làm được. Các vị tu chứng được mình tu chứng được. Các vị khổ hạnh được mình khổ hạnh được. Tất cả cái gì mình cũng phải làm được. Phải dõng mạnh, phải tinh tấn, phải chịu nhẫn nhục, phải trì giới, vân vân. Phải như vậy, cho phải chỉ nói lý thuyết không. Nhất là việc tùy nghi thuyết pháp, nghĩa lý thấm sâu. Mỗi câu một chữ quý vị thấy nó đặc biệt quá. Nếu mà chúng ta ngồi phân tích á, lắm á, chưa được, chứ không phải là một cách. Sửa chữ một cách lại thành chữ thấm sâu. Chưa được thấm sâu thì không thể nào hiểu được ý nghĩa của pháp này. Mọi ngày chữ một cách mà sửa chữ là chưa được. Nếu ai tu tập cái pháp môn này chưa được thấm sâu thì không thể nào hiểu được cái ý nghĩa của pháp này. Chư Phật cũng thuyết giảng pháp này bằng nhiều phương cách khác nhau. Vậy cho nên mình nó cũng vậy, đem cái pháp này cũng giảng bằng nhiều phương cách khác nhau. Bởi vì cái những cơ hội thuận tiện nó khác nhau, không có cái nào giống nhau hết. Hôm nay chúng tôi nói chung vậy, nhưng nếu mà chúng tôi gặp từng người một thì chúng tôi nói theo cái phương cách cho cái người đó. Không giống nhau. Người nghe nếu không phải là hành giả pháp qua kinh thì không thể nào hiểu được chủ đích thấm sâu của từng lời pháp. Cho nên á, cái câu này nó mới liên quan quý vị. Nếu quý vị không phải là người thực hành á, quý vị tới bài này bài thứ 6 rồi, nhưng mà quý vị về nhà quý vị không thực hành á, thì tới bài thứ 7, thứ 8, thứ 9 quý vị bỏ cuộc. Cho nên phải là hành giả pháp qua kinh này, thì quý vị mới thế theo nó được, còn không nó rớt hết. Rồi những người khác ta nghe ta sẽ đến. Còn những vị mà nếu không hành á, chỉ nghe không á, thì sẽ rớt bỏ cuộc giữa đường. Này tôn giả Xá Lợi Phất, riêng ta là Thích Ca Như Lai, từ khi thành Phật đến nay, Như Lai đã áp dụng bằng mọi phương pháp, nào là thí dụ, nào là tùy duyên, nào là phương tiện, nào là lập luận, vô số phương tiện, vô số phương cách đã diễn giảng sâu rộng khiến cho người nghe dứt bỏ ngã chấp. Nhờ đâu mà Như Lai thành tựu được như thế? Ví Như Lai đã chứng nhập toàn hảo, thấy biết viên mãn về phương pháp chỉ đạo chúng sanh, Như Lai đã khéo léo áp dụng pháp phương tiện và đầy đủ năng lực trí tuệ rốt ráo. Cái này rõ không cần nhấn mạnh nữa. Như nhấn mạnh hết thì nhấn mạnh trở lại từng câu từng lời đấy, quý vị cố gắng rõ một chút. Này tôn giả Xá Lợi Phất, sự thấy biết của Như Lai rộng lớn sâu xa, từ vô lượng quá khứ đến vị lai. Những điều căn bản về sự tri kiến của Như Lai đại cương như là bốn vô lượng tâm, bốn trí vô ngại, mười đại năng lực, bốn điều không sợ, bốn thiền bốn định, tam pháp giải thoát, ba pháp tam muội, vân vân. Các pháp này Như Lai đã đạt ngộ thấm sâu vô lượng, cho nên sự thành tựu chưa từng có. Do đó, này tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai đã khéo léo phân tích các pháp, đã dùng lời lẽ uyển chuyển nhu hòa nên mọi người ai cũng hoan hỷ. Này tôn giả Xá Lợi Phất, bản chất thực tướng đã đạt đến mục đích thành tựu trọn vẹn pháp vô lượng vô biên chưa từng có. Đoạn này khó nhất là bản chất thực tướng, chí nữa vào cái thập như thị quý vị ra nghe bản chất thực tướng. Đoạn này chúng ta thấm thấu từng chữ từng câu, ví dụ như muốn hiểu thực tướng của các pháp thì hành giả phải làm cái gì? Làm cái gì quý vị? Phải thông suốt. Thông suốt cái gì? Quý vị đi nghe pháp qua mà quý vị không thông suốt những cái pháp mà Đức Phật đã nói thì quý vị không có thể nào hiểu được hết. Cũng như lên đại học đem ra công thức của chương trình đại học mà quý vị không thông suốt cái chương trình tiểu học và trung học thì chương trình đại học cũng thua. Chúng tôi nói vậy là quý vị hiểu không? Cho nên trong này nhiều người đây kêu là tu ngang, tu ngang xương á, không có thông suốt những cái pháp môn trước, thì những pháp môn trước là những pháp môn gì? Đó, chúng tôi vừa đọc đó. Ví dụ như tứ vô lượng tâm nè, tứ vô ngại trí nè, tứ thiền tứ định nè, tứ vô sở uy nè, tam muội nè, tứ quá nè, rồi ngũ nhãn nè, lục thông nè, lục ba la mật nè, bát giải thoát môn nè, thất bồ đề phận nè, bát thánh đạo phận nè, thập nhị nhân duyên nè, tam lục thập phẩm trợ đạo nè, đó, những cái đó phải thông qua hết. Bây giờ đa phần trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta, trong đó có một số tăng ni vội vàng đi học đậu lớp 12, cái rồi đi xuất gia cái vô lên cái cao đẳng học, học cái cao đẳng á, ta bắt đầu những cái bộ kinh đại thừa ta dạy lên như này tâm gốc. Cho nên bây giờ mời một ông tăng trẻ bây giờ biết đọc 37 phẩm trợ đạo tôi nghe đây, không có. Lục ba la mật là sao? Nói không được. Tứ thiền là sao? Tứ định là sao? Tứ quả là sao? Tứ vô sở úy là sao? Những cái đó không thuộc. Kinh nói rất rõ ràng. Như Lai sở dĩ thông suốt và phương tiện nói đủ cách là Phương Lai đã trải qua một cách thấm sâu những pháp môn này. Nói cách khác, giáo sư hôm nay thưa với các học trò là giáo sư sở dĩ bây giờ giáo sư có thể dạy cho các học trò được là giáo sư đã giỏi cửu chương, giỏi cộng trừ nhân chia, giỏi hình học tam giác, hình tròn, hình khối, hình tháp, giỏi quy tắc tâm sức, giỏi phân số, chứ không phải là giáo sư tự nhiên trong bụi nhảy ra lên cái học hình học không gian, định lý vật lý, định lý oxy, vân vân, những cái đó sau khi còn trẻ. Giáo sư là học trò đã học cơ bản về, cho nên chúng tôi nói cái bộ pháp Hoa Kinh này nó đã đủ hết. Và chúng tôi thường nhắc quý vị là chớ nên chê những cái pháp tiểu thừa, tạp a hàm, trường a hàm, trung a hàm, tăng nhất a hàm, những cái đó phải học hết. Rất tiếc là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia là những nước đó, họ rất Phật giáo nhưng mà họ chỉ tới cái tiểu thừa đó tới cái trung học á, đậu tú tài cái thôi, ở đây đó tao không đi học đại học nữa, ổn quá. Còn rất tiếc á, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa thì nhảy tuốt lên chết học đại học mà cái lớp tiểu học không học. Hỏi 22 mấy 226 chết cha rồi. Nói quá, sao 226 mày biết gì tao học đại học là vậy chứ? Thì đây nè, hai này lớn bỏ vô. Anh nói vậy là cái trình độ mày là tiểu học là 226 á, 24 á, hoặc tao 226 tao đại học. Hay đại học là học đại đó mà. Học đó tầm bậy. À, sắc tức thì không không tức sắc nữa, sắc không có gì hết á. Không mà tốt lúc là bây giờ tao phải cởi quần tao đi trong chợ cho tao chứng nhận tao là thiền sư là đại thừa. Kiểu đó là học đại rồi, chết cha thế. Không giới không đức, đừng có bắt chước ông Tế Liên Tăng. Liên Tăng là trong cái thời gian đó, trong cái lúc nước tàu nó như vậy, phải có cái ông Tế Liên Tăng như vậy. Nhưng ông có một cái gì thần thông chứ. Anh Tế Liên Tăng anh làm tầm bậy, anh phá giới phạm trai mà anh cứ nói tôi cũng là hòa thượng là chết thôi. Cho nên cái chỗ này, đặt chỗ này chúng ta mới thương xót cho cái thân phận Phật giáo Việt Nam. Người cư sĩ tại gia không được học tới nơi tới chốn, không học có căn bản, không có trường có lớp, gặp cuốn sách nào cũng đọc, gặp công kinh nào cũng đọc. Rồi những hàng tu sĩ trẻ vội vàng chạy theo bằng cấp, chạy theo giấy tờ, chạy theo hình thức, chạy theo cái đầu, cái áo, không có căn bản. Phật nói trong kinh rõ ràng, cho chúng ta không thể thêm hay bớt một chữ nào cả. Pháp môn nào cũng phải hiểu phải thông, dù chưa chứng đắc như Đức Phật thì tối thiểu hành giả phải hiểu phải biết, phải liệu phải tri. Lúc ấy mới hy vọng hiểu được thực tướng của các pháp. Thì đi thì lại, thực tướng các pháp, quý vị nhớ cậu đó. Để xin nữa quý vị nghe thực tướng các pháp. Hôm nay chúng tôi giảng thực tướng các pháp ở đây thì cũng chẳng khác nào giảng chương trình đại học cho cái lớp bình dân học vụ thôi. Nhưng mà cố gắng cứ nói ra. Có nhiều người vừa tập sự tham thiền đã tự cao, đã cố chấp, đã tự phong tặng cho mình là thiền sinh, là thiền sư, và tự cho pháp môn của mình đang tu là siêu việt hơn cả. Họ quý bán chê bai các pháp môn khác, rất mong những vị ấy đọc kỹ đoạn văn kinh này thì mới thấy rõ rằng thiền cũng chỉ mới là một ở trong nhiều điều căn bản lúc ban đầu mà thôi. Mới chỉ cái đất là tiểu học mà thôi. Cho nên trong này, trong bộ pháp qua nó tóm lược quá sức, cho nên không nói hết. Nhưng mà Như Lai đã từng gì trải qua và thấm sâu và thực hành và chứng đắc là tứ vô lượng tâm, tứ vô ngại trí, tứ thiền, tứ định, tứ vô sở úy, tam muội, tứ quả, ngũ nhãn, lục thông. Thì trong đó nó nhiều cái bộ phận như vậy. Thì trong này có 2-3 chỗ thì tức là tứ thiền. Nhưng mà Như Lai nói đây là tứ thiền lắm. Còn cái thiền có một số quý vị ở đây mới có sơ thiền à, mà đã tự xưng mình là thiền sư, là thiền sinh, là quỷ bán lung tung, chữa mấy lung tung hết. Anh mới học có một môn một anh mới học toán giỏi rồi. Dù anh học toán cho tới đại học nhưng mà Việt văn anh biết, sử anh biết, địa anh biết, lý hóa anh biết, sinh ngữ anh biết, không biết gì hết. Mà anh là tuyệt vời, anh là tố cha người ta hết. Và lịch sử cũng nói rất rõ, qua Trung Hoa người ta chế ra 10 tông, mà thiền tông chỉ có là một, tịnh độ tông chỉ có một không. Thành ra anh có giỏi một môn đó, anh cũng chỉ là một ngón tay trong 10 ngón tay mà thôi. Anh thấy anh tự phụ, anh quý bán, anh xóa hết những cái, chặt hết những ngón tay khác, vô lý quá. Họ hư á là do quần chúng Phật tử. Quần chúng Phật tử đây khởi xuất từ bên Tàu à. Khi cái phong trào Bách Gia Chư Tử 100 nhà học giả tung ra 100 học thuyết, thì Phật giáo cũng tung ra 10 thuyết, 10 tâm. Nhưng khi Tần Thủy Hoàng lên và Nam Bắc Trung Hoa phân tranh, Nam Bắc Triều, thì người ta cấm, ta không cho hoạt động về văn hóa. Cho nên tất cả chữ nghĩa đều dẹp, 9 tâm kia phải dẹp hết, không bị nó chặt đầu. Đốt sách cho học trò, chỉ có một mình cái thiền tâm là không lập văn tự, không nói công năng, cho nên được hoạt động còn tồn tại. Tức là trong cái 10 môn học, chúng tôi tạm chia là 10 môn học chứ Phật giáo không thể nào 10 môn học được. 10 môn học mà dẹp đi 9 môn, còn lại có 1 môn à. Như vậy thì đấy là điều bất hạnh cho Phật giáo Trung Hoa thời bây giờ chứ. Vậy mà đem cái bất hạnh của Trung Hoa thời bây giờ truyền sang, thì có những người ôm cái gót bất hạnh đó để là tiếp nối cái dòng bất hạnh đó và chửi bới chính cái kia. Một vị thiền sư thấy học trò mình đang đọc cái quyển Thập Yếu, Niệm Phật Thập Yếu của một vị Tịnh Độ Tông, liền dịch cái quyển sách đó đi ngay vào bếp, bỏ trong bếp. Sau đó ân hận ghé lại thăm bạn mình cùng một sách độc đèn mà. Thì cái vị mà tông chủ của Tịnh Độ Tông á, đóng cửa không tiếp. Cả hai ông cũng trớt quớt hết. Tu tới từng đó mà còn chấp vậy thì huống chi chúng sanh như sao nó không chấp. Cho nên trong kinh á, nói là như là như trâu á, mà trâu ngưu là tiêu đuôi á. Mình ôm cái đuôi tướng nó cũng bỏ cái đuôi là toàn thân con trâu. Nắm được một chút giáo lý cho mình là tuyệt vời. Chừng nào thành Phật á, mà Đức Phật còn chưa nói là ta là Như Lai là tuyệt vời. Và Đức Phật dìm xuống hàng thanh văn duyên giác, kể cả Bồ Tát, kể cả Bồ Tát Ma Ha Tát cũng chưa tuyệt vời. Nếu tuyệt vời thì Ngài Di Lặc Ngài đã biết hết, Ngài không biết gì hết, Ngài phải hỏi để bị Ngài Văn Thù xài thế cho. Quý vị thấy không? Từng nét rất là thấm sâu. Nó tuyệt vời cái chỗ đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại phân tách giải bày thực tướng của các pháp cho Tôn giả Xá Lợi Phất và hội chúng tại hội thượng Pháp Hoa qua luận giải Thập Như Thị. Nè, nè, mười như vậy hoặc là thập nhất định pháp hoặc là mười như thế đấy. Một điểm đặc sắc của đoạn kinh mở đầu Pháp Diệu Bông Sen Đại Thừa mà chúng ta ít lưu ý về ba ý chính cái đoạn vừa rồi đó. Sau khi thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng nhắm mắt nhập định phóng quang. Thì nó có ba ý chính. Cái thứ nhất là phóng quang phá nghi và khai mở cái tâm trí cho đại chúng. Phá nghi và khai mở cái tâm trí cho đại chúng. Cái ý nghĩa thứ hai của sự nhập định là nhập đại định chờ sự giới thiệu mở đề của hai vị Bồ Tát Di Lặc và Văn Thù. À, và cái quan trọng thứ ba là yên lặng chọn cái phương cách nào phù hợp nhất và chọn cái người đại diện. À, cho nên quý vị đem ba cái điểm chính này áp dụng vào đời sống của mình trước khi bất cứ làm một việc gì lớn. Làm việc nhỏ thì thôi, ăn cơm uống nước đi tắm á, thì thôi. Cho trước khi đi tắm mà mình cũng ngồi nhắm mắt lại. Tao mới học Pháp Hoa Kinh nè, cho nên giờ tao đi tắm tao phải ngồi nhắm mắt lại, rồi tao phải nhờ một người tới giới thiệu rồi cởi quần cởi áo dùm cho tao. À, thì cái đó nó bể hết. Cái chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ. Còn tụi con tụi bay không có cởi quần cởi áo cho mẹ thì nói ba mày xuống cởi quần áo tao, tao mới đi học Pháp Hoa Kinh, giờ phải có người giới thiệu, phải có tri ký tri âm, thầy nó làm việc gì cũng phải có trước cái ba điểm đó. Bây giờ tao phải nhắm mắt trước, hoặc là trước khi ăn cơm cái lại ngồi nhắm mắt cái nữa. Ông chồng hỏi cho bà, bữa nay bà làm gì vậy? Tôi mới đi học Pháp Hoa Kinh, bây giờ trước khi ăn tôi phải nhắm mắt. Ông nói bà điên tới nơi rồi. Cái chuyện lớn cái chuyện nhỏ nhỏ mà con nhắm mắt rồi cũng không quan rồi, rồi con nói thêm đó, ông có biết bữa nay tôi trong này con mắt tôi con mắt thứ ba tôi sắp phóng ra, tôi thấy hết, tự ở cha con không thấy thôi. Cái kiểu đó còn điên nữa, cái kiểu đó là thua rồi, đừng làm như vậy. Chuyện quan trọng kia, chúng ta để ý khi vừa xá định, Đức Phật liền chọn Tôn giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất trong hàng thánh tăng. Và câu khai mở đầu tiên là nhắc các pháp căn bản cần phải có, ấy là điều kiện tiên quyết. Hai điều. Khi bắt đầu mình dòm hết trong này rồi, mình chọn người nào đó để mình nói. Và đồng thời phải nhắc những cái đã qua cho trong này nghe hết, nhắc lại. Cũng như khi nãy chúng tôi bắt đầu thì chúng tôi phải nhắc lại cái phẩm tựa. Nhắc lại cái phẩm tựa. Và cái mà chúng tôi vô để chúng tôi nhắc á là gì biết không? Là quý vị nghe nãy giờ nhớ không? Chư Tôn Đức và quý vị thức giả. À, ở đây không thể nói một vị, nhưng mà cái khóa giảng này, cái nhóm quan trọng nhất là hàng thức giả. Hàng thức giả này, còn xin thưa quý vị, không phải là người trí thức không, người có bằng cấp, có địa vị không, mà không phải là người nam không. Những người như ngoài đời học giỏi họ gọi là học giả, còn đây những người thức tính được gọi là thức giả. Thức giả. Và tôi thêm câu nữa là kính thưa các vị, thì hành giả Pháp Hoa Kinh hôm nay không phải như 5 năm vừa qua, mà chúng tôi nói là các vị tu học viên qua 5 năm rồi, vị nào còn lại hôm nay là những vị hành giả. Chúng tôi nói chuyện với những vị hành giả, những vị thức giả và các bậc công đức. Nếu quý thầy tỳ khưu mà tu hành tinh tấn thì các vị đã thuộc là tôn đức, cái đức lớn. Còn các thầy tỳ khưu dù là tỳ khưu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà cứ ngủ khè, rồi ăn có tín thí đằng na mà làm không xong việc, thì các vị đó là chỉ là tỳ khưu thôi. Nếu ông ấy hòa hợp lại 4 vị thì các vị đó là tăng sĩ thôi, chứ chưa phải là tôn đức. Cho nên cái thưa của chúng tôi là thưa quý vị tôn đức, kính bạch quý vị tôn đức, kính thưa quý vị tôn đức, và hàng thức giả và quý vị hành giả. Cho nên trong đạo tràng này là chúng tôi nhắm 3 thành phần đó, và chúng tôi nhắc những cái đã qua. Thỉnh thoảng tôi nhắc 5 năm học đã qua, những cái gì cái gì. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, Đức Phật mình bắt chước Đức Phật mình làm. Đức Phật nói rất rõ ràng, ra chọn Ngài Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất. Tại sao không chọn Bồ Tát, mà tại sao không chọn chư thiên, mà tại sao không chọn cư sĩ? Cái kia nó quá cao, một cái quá thấp, cho nên chọn cái bậc trung bình trong cái trời thần quý dòng, trong số chúng sanh, và trong 10 cái cấp bậc như vậy, từ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, thần, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 10 cái cấp nó vậy. Thì cái ông Thanh Văn đứng chính giữa, cho nên Đức Phật đưa vào chính giữa thì từ trên nó cũng bung lên, còn từ dưới cũng xuống. Đã. Cho nên chọn là chọn cái Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên cái điểm này quý vị về nhà khi làm việc gì phải chọn một cái người đặc biệt hơn những người kia. Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Trong 3 người nhất định phải có người là anh rồi, có người là lớn hơn rồi. Muốn nói chuyện trong 3 người, chọn một người nói, người chú đích cái người đó, 2 người kia theo. Đã. Cho nên chọn người. Và cái thứ hai là nhắc lại cái việc đã qua. Đã. Cái đoạn kinh đó quý vị cho qua được chưa? Thực tướng của các pháp là gì? Cái quan trọng có nhiêu đó, thực tướng của các pháp có 4 chữ đó thôi quý vị. Mà có lẽ quý vị 5-3 năm nữa quý vị mới thấu đạt được, rồi có lẽ hết đời này quý vị mới chứng đắc được. Hoặc là vị nào tuyệt vời á thì cũng trong một sát na có thể chứng đắc. Mà cũng có vị hết cái đời này chết rồi chưa biết cái thực tướng của các pháp là gì nữa. Mà cũng có vị có thể trong buổi giảng hôm nay quý vị nắm được cái thực tướng của các pháp. Buổi giảng hôm nay chúng tôi có thể nói là buổi giảng quan trọng, bởi vì chúng tôi nêu cái thập như thị pháp, cái 10 như vị. Và cái phẩm này á là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Năm ngoái tôi đặt cái câu đó trong cái bài diễn văn cúng dường Bồ Tát Quan Đức nhân 33 năm ngày tự thiêu của Ngài. Thì tôi nói tại sao mà pháp thế gian mà lại thường còn. Hòa thượng Tứ Tịnh dịch á là pháp trụ trên ngôi pháp tướng thế gian thường còn. Ngài Trí Quang dịch 2 câu này thành ra 6 câu. Bỏ đi tuần nữa, tuần sau chúng tôi sẽ đề cập câu đó. Và muốn cho tuần sau nữa đó quý vị hiểu, thì từ đây tới bữa đó phải tu rút ráo. Và hôm nay bắt đầu nghe trình độ chúng tôi. Mà khi hôm á chúng tôi chỉ ngủ 1 giờ đồng hồ thôi, tôi dậy tôi trầm ngâm để tôi thâm sao cho bằng được, để hôm nay tôi nói cho quý vị nghe về cái thập như thị. Tức là như vậy đó, tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy đó, 10 cái như vậy đó. Nắm được 10 cái như vậy đó, quý vị thanh thang đi vào trong tòa nhà Phật Pháp, không sợ lúng túng, không sợ ma quỷ, không sợ cái gì quá nhiều được hết. Vì quý vị bước vào, quý vị đã có thập chiêu rồi, thập chướng rồi, 10 chướng lực rất mạnh. Quý vị nắm được cái 10 như thị đó, tức là quý vị đã bắt đầu hé mở cái thực tướng rồi. Và chúng tôi nếu hôm nay giảng xong mà quý vị hiểu thì chúng tôi có thể quỳ xuống xa giữa hư không mừng cho quý vị. Vì trình độ hôm nay, cái bài hôm nay chỉ nói trước đại học sinh viên của trường cao cấp thì quá may, còn nói với cái trình độ đại chúng như thế này chúng tôi cũng rất là ngẫm nghĩ. Cho nên suốt khi hôm giờ tới bây giờ, tới giờ này chúng tôi vẫn cầu nguyện nhất Phật xuất thế thì chư Phật hộ trì, chư Phật hộ niệm. Kinh này là kinh chư Phật hộ niệm, cho nên chúng tôi cũng thỉnh cầu chư Phật hộ niệm, hộ niệm để soi thông cái sự hiểu biết của quý vị, gỡ vẹt hết những cái lớp mê mờ mà từ trước đến nay quý vị bị sở tri chúng đè nặng, gỡ từng lớp từng lớp. Đức Phật là siêu đẳng hơn, ngài tóm lược thực tướng của các pháp bằng công thức thập như thị, tóm cái tất cả một cái một cái công thức to lớn như vậy. Cái công thức mà Bồ Tát không hiểu, Thanh Văn không hiểu, Duyên Giác không hiểu, chỉ có Phật mới hiểu hết, mà ngài lại tóm cái công thức này bằng một cái thập như thị pháp, nói tăng câu kinh khiếp không à. Để chi ngài tóm như vậy? Để cho giúp cho hàng hậu học sau này dễ nhớ, dễ liễu ngộ. Là vì chúng ta sinh ra đây cách Phật tới 25 thế kỷ rồi, nếu ngài không tóm lại, và ngài Đức A Nan và 999 vị A La Hán không tóm đã ghi vào trong thập như thị pháp, thì hôm nay thầy trò chúng ta cũng đành đuôi mù thôi, không biết các pháp nó là gì cả. Còn nếu mà đã hiểu cái này thì thấy các pháp nó rất là nó dễ lắm à. Chúng ta thinh thang đi vào trong cái biển pháp mênh mông và tự tại mà vô ngại, đi vào đây như đi chơi dạo vườn xem hoa à, như vậy thôi, không có gì quan trọng. Còn bây giờ ai cũng tung hung tăng hăng tăng hăng to hó, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng khó, lúc nào cũng thở ra, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng rơi lệ, là vì chưa nắm được cái 10 cái như thị à. Này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, thực tướng của các pháp Như Lai đã đắc ngộ, nó quá sâu màu, ẩn nghĩa, khó trình bày, và người thiếu trình độ không thể nào hiểu nổi. Chỉ có Phật và Phật mới hiểu thấu suốt trọn vẹn pháp này. Quý vị nghe hai chữ trọn vẹn nha, chỉ có Phật và Phật mới hiểu thấu trọn vẹn pháp này, mới hiểu thấu trọn vẹn à. Cái chữ trọn vẹn rất có giá trị đối với chúng ta. Chỉ nữa tôi sẽ phân tích. Hàng Bồ Tát Thanh Văn còn có chỗ hiểu, có chỗ không. Ở đây tôi sửa một chút cho trong kinh văn không nói rõ vậy. Hàng Thanh Văn và Bồ Tát Duyên Giác, tức là ba cái cấp này, có chỗ hiểu, có chỗ không. Huống gì hàng phàm tục. Cho nên dẫu Như Lai có khéo trình bày thuyết giải cách nào, đại chúng cũng khó mà hiểu. Vì vậy đến đây tạm đủ, Như Lai không trình bày chi tiết thêm nữa, mà chỉ nêu tóm lược bằng công thức thập như thị à. Hiểu hiểu thôi à. Bây giờ quý vị, cái nét hai của bài học hôm nay là mười như vậy, tức là thập như thị pháp. Mười như vậy à. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng chân thật của nó. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng chân thật của nó. Nói cách khác á, là các pháp, mỗi pháp như vậy đều có cái tướng chân thật của nó. Cái ly này á, nó có tướng chân thật của cái ly à. Cái khăn này có tướng chân thật của cái khăn. Mà tất cả pháp nào cũng gom về trong thập như thị pháp à, nó quan trọng ấy. Thành ra nếu mà quý vị đắc đây thì quý vị sẽ là nhà bác học về triết học Việt Nam nè, về triết học của loài người rồi, chứ không còn là sinh viên nữa à. Cho nên tôi mong cầu rằng quý vị cố gắng. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng chân thật của nó, tức là mọi hiện hữu đều có hình thái như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, và cưu canh rốt rau cũng như vậy, mười cái như vậy, mười cái như vậy. À, một là sự hiện hữu của các pháp, của các sự vật, mỗi một điều nhất định phải có thực tướng. Tướng của nó cho nên gọi là tướng như vậy, tức là như thị tướng. Trong bài giải như vậy đó, quý vị cũng chịu thua, thấy không? Đừng nóng, từ từ á, lướt qua hết một vòng qua đó, rồi mình mới chi tiết vào. Hai á, à, tức là hồi nãy là tướng như vậy, hay là tánh như vậy. Đáng lẽ nếu chúng tôi soạn lại, chúng sửa lại, hai, tánh như vậy, rồi bắt đầu mới viết câu này, thì quý vị dễ hiểu hơn chút, chúng tôi cũng có cái khuyết điểm chỗ này. Hai, là tánh như vậy, vật ấy có sự tướng nhất định, nó phải có bản tánh cho nhất định, cho nên gọi nó là tánh như vậy. Cái sự tướng nó nhất định như vậy thì cái bản tánh nó cũng nhất định như vậy, cho nên gọi nó là tánh như vậy. Ba, thể như vậy có tướng có tánh nhất định như vậy thì phải có thể nhất định như vậy, cho nên gọi là như thị thế, hoặc là thế như thị, hay thế như vậy, tức là cái chất thế của nó. À, bốn, tương tánh thế, bây giờ là lực, lực như vậy. Khi nó đã có đủ tương tánh thế, thì nhất định nó phải có năng lực như vậy. Cho nên gọi là như thị lực. Năm, khi nó đã có đủ điều kiện phát khởi năng lực thì nhất định nó phải có sự tác động, cho nên gọi là tác như vậy, như thị tác. Sáu, khi pháp ấy, sự vật ấy nó đã đến thời kỳ thứ năm là thời kỳ nó đã phát tác năng động thì chính nó tự nhiên biến thành một nhân sống giữa nhiều nhân tố khác, qua sự tác động hỗ tương từng nhân, chúng nó phụ thuộc lẫn nhau, mỗi mỗi đều có sự liên quan nhau thật là phức tạp. Qua tác động hỗ tương của chúng, nó tự tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau, vì những yếu tố bao gồm nhất định phải như thế, cho nên gọi là nhân như vậy. À, đến đây mới có sáu thôi, đáng lẽ cái bài hôm nay chỉ giảng có ba thôi, chứ không thể nào giảng tới sáu, mà cũng không có thể nào giảng tới mười được hết. Tới cái sáu á, quý vị nghe hơi nhức đầu rồi đấy, thôi bây giờ ngưng lại để quý vị thở một chút, rồi chúng ta trở lại mổ xẻ cái chỗ là tướng như vậy. À, khi quý vị nắm cái tướng được như vậy rồi thì mấy cái kia nó dễ. Mà nãy giờ nói qua cho nắm cái tướng như vậy, tức là thực tướng của nó như vậy, thì quý vị cũng khó. Thì bây giờ quý vị làm sao nghiêng qua một bên trái bên phải chút đi, đó, quay chút và thử động thở một chút, và nó xì ra một chút. Chúng tôi nói nhiều mà không mệt, mà quý vị ngồi không nghe mà nó lại mệt. Nó có hai cái. Cái thứ nhất á, chúng tôi hiểu, chúng tôi nói ra nó không mệt. Quý vị nghe không hiểu, nghe ráng nghe cho nên nó mệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói cái hơi nó ra thì nó ít mệt. Còn người ngồi cứ làm thinh nghe, lắng lúc vô nó mệt. Cho nên bây giờ mình niệm ngũ bộ chú một lần thôi, không? Để tiếp tục trở lại phân tích về cái tướng như vậy. Vừa niệm và vừa tập trung định lực để cho thu cái tướng như vậy. Om Nam Om Chi Lam Om Mani Ba Me Hum.
chuyên đề sa ba bồ lâm.
Quý vị thở tự nhiên, ngồi tự nhiên, và chúng ta trở lại phần bài học. Bây giờ xin mời quý vị chú ý đặc biệt để chúng ta phân tích thực tướng của các pháp. Muốn biết thực tướng của các pháp thì chúng ta nên biết thực tướng của một pháp. Lấy thực tướng của một pháp để hiểu rồi, chúng ta sẽ hiểu các pháp khác nó cũng như vậy. À, thì bây giờ chúng ta lựa cái gì đây? Cái gì một pháp đi? Đây, hôm nay kinh Pháp Hoa, và cái hôm mà giảng đầu đề kinh cũng không có thì giờ để giảng cái bông sen. Nhân dịp này chúng ta đi thấm sâu trở lại cái bông sen. Bây giờ đừng nói là thực tướng của các pháp nữa, quý vị khó nhớ, mà bây giờ chúng ta nói là thực tướng của cái bông sen. À, hiểu chưa? Đừng nói các pháp mà nói một thôi, thực tướng của cái bông sen. Bây giờ bắt đầu mình vào thực tướng của cái bông sen. Thực tướng này chúng ta chia nó ra. Bây giờ nói tướng không á, chưa nói tánh của bông sen, chưa nói cái thể bông sen, chưa nói cái lực bông sen, chưa nói cái tác bông sen, chưa nói cái nhân bông sen, chưa nói cái duyên bông sen, chưa nói cái quả bông sen, chưa nói cái báo của bông sen, chưa nói rốt ráo bông sen, mà cái tướng bông sen không? Tướng bông sen, thực tướng của cái bông sen. Quý vị nhớ cho nào, thực tướng của cái bông sen. Thực tướng của bông sen chúng ta cũng tạm chia nó ra 10 cách để mà hiểu nó. Hình tướng của bông sen, sắc tướng của bông sen, thô tướng của bông sen, bé tướng của bông sen, vi tướng của bông sen, diệu tướng của bông sen, danh tướng của bông sen, biệt tướng của bông sen, đầm tướng của bông sen, và không tướng của bông sen. 10 cái. Quý vị nhớ không? Nhớ cũng cần nhớ, cứ nghe thì khỏi cần nhớ, khỏi cần biên, nghe riết nó quen này. Nghe riết nó quen thôi. Bây giờ trước nhất nó là hình tướng đó đã. Cái hình tướng của nó, hình tướng của nó là cái gì? Hình tướng của bông sen này là cái gì? Trời đất ơi, quý vị kỳ quá. À, vậy mà không biết hình tướng của nó cái gì hết á. Hình tướng của bông, của cái bông sen là cái bông sen. Dễ quá mà không biết gì hết. Hình tướng nó cái bông sen chứ có gì nữa. Thấy không? Quý vị thấy đúng không? Hình tướng của bông sen là cái bông sen. À, nó là một cái bông. Rõ ràng ha, hình tướng nó cái bông. Cho nên không phải là hình tướng nó là cái tách. À, hình tướng nó không phải là cái khăn. Hình tướng nó lại cũng không phải là cái gì hết. Hình tướng nó là một cái bông. Nói rõ hơn là hình tướng của nó là bông sen. Tại giải quyết được một nét. Cái này chế ra nói từng 4-5 ngày nè. Nhưng bây giờ nói sơ qua đó quý vị nắm cái đã, là lần lần từng lần chế vào. Chứ không phải tới đây hết đâu. À, hình tướng. Giải quyết được cái hình tướng là được cái rồi, mừng quá rồi. Và ai cũng hiểu cái hình tướng của nó rồi. À, chương trình của đại học mà đem ra đây mà người nào cũng hiểu nó. Và về hỏi cho chị thấy cái bông sen nó có 10 cái vậy, là cái hình tướng nó là gì? À, hình tướng nó là bông sen. Hình tướng tao là gì? Hình tướng tao là tao. Là con người. Người nữa nói nữa là tao. Hết. Còn em là em. Anh là anh. Đó, thôi hình tướng nó rõ. Hình tướng nó dễ rồi. Nhưng mà thêm sâu cho nữa thì nó là có cái màu sắc màu hồng. Đó. Hay là nó là hình tướng nó là cái gì nè? Cái búp măng. Cái cọng nó, chừng đó mình chế ra nữa. Bây giờ mình nói trước cái đại cương cái đã thì dễ nhớ nè. À, bây giờ nói cái thứ hai là sắc tướng. Sắc tướng nó là gì? Sắc tướng nó là gì? Sắc tướng nó là sắc tướng của sen. Sắc tướng của sen là trắng, là xanh, là vàng, là đỏ, là đen, đủ hết. Thấy không? Đâu phải ha. Quý vị quên rồi, tự nhiên nó có cái bông sen à. Cho nên á,
Bây giờ không lẽ mình đem cái lá sen lên trên bàn, đây là lá sen nè quý vị coi, nếu nó xè ra thì lá xanh bông ngoài đó, thấy không? Cái nhụy là vàng, mở mình nhụy trong này ra thì nó sẽ là vàng, ha. Rồi là cái hột sen trong cái này nè, mở này ra lúc nó già nó khô là nó là đen. Hồi nãy tôi nói bông sen đen, quý vị nó làm gì có rõ ràng không? Quý vị cứ coi càng càng không chịu nói sâu của nó, ha. Và cái gì trắng đâu, có cái gì trắng đâu, quý vị nói thầy nói chậm cái à, cái ngó của nó trắng phải không? À, chẻ cái củ nó ra trắng phải không? Cho nên nó đủ năm màu sắc chính và nó cũng có những màu sắc phụ, cho nên sắc tướng của nó vẫn đủ năm màu. Đây tôi mới nói sắc tướng cho từng tôi nói thực tướng nha, nói từng tướng rồi nè. Cái thô tướng của nó, cái thô tướng nó thế nào? Cái thô tướng cái bông sen này sao? Cái gì thô? Cái gì thô? Cái gì thô? Bây giờ nói cả bông cây đi, để quý vị dễ phân tách. Thô tướng, tế tướng, vi tướng và diệu tướng trong bông sen này đủ hết. Bông cây, thô tướng của nó là gì? Cái cọng sen thô quá mà, à. Cái tế tướng cái gì tế? Cái cánh nè, cái cánh là tế. Chứ chưa phải cái nhị. Cái nhị trong này là vi. Thấy không? Thấy đúng không? Tôi móc ra. Tôi phải chịu khó hy sinh cái bông sen móc ra để cho quý vị thấy, để quý vị cãi. Nên thầy nói cái cánh sen với lại cái nhụy sen giống nhau, đâu giống nhau? À, nó xíu ra, khi nó nở ra nó nhẹ mà nó thơm, nó cũng dịu. Cho nên cái cánh sen á là cái cọng là thô, cái cánh này là tế, cái nhụy này là vi. Vậy thì cái gì dịu? Đồ quý vị, ai nói trúng rồi? Cây gương, rồi ai nói nữa? Nói tới mờ trúng. Tôi nói vậy rồi quý vị biết rồi, tôi biết hết quý vị rồi. Quý vị nói tới mờ, tới mốc, tới một tháng, tới hai ba tháng, tới một năm, tới hai ba năm, tới hết cuộc đời quý vị nói không trúng cái vi, cái dịu của nó. Ai nói? Tôi nói trước ai quý vị sợ hết trong dân nói nữa. Nếu tôi nói trước câu đó, quý vị nào là cái gương, nào là cái thơm, nào cái màu sắc, nào cái gì, quý vị nghe kỹ. Trong cái bông sen để trước mặt quý vị mà quý vị không thấy cái thô, không thấy cái tế, không thấy cái vi của nó, làm sao thấy cái dịu của nó? Quý vị nghe. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Cái ngó của nó ở ý, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ở trong ruột của cái ngó bẻ ra kéo ra nó có một sợi tơ đó không ai thấy hết á. Cũng như các vị mà đi tu xuất gia đó chưa chứng đắc được á, thì dẫu lìa cái thức, cái hình thức của một cư sĩ, một người đời, lìa cái mái nhà rồi, lìa cái ngó ý rồi, ý đã lìa rồi, nhưng mà cái tâm chưa lìa, nó còn vướng một chút tơ. Cái tơ lòng nó còn vướng quý vị à. Cho nên sở dĩ người ta phá giới là cái giờ bị cái tơ lòng đó đấy. Cho nên cái sen nó ý vị tuyệt vời. Nó, cái ngó là cái nó nứt ra mình làm ăn á, kêu là ăn gì đó, ăn gói. Quý vị ăn gói thỉnh thoảng cái gặp cái sợi tơ nó kéo dài, mình tưởng một sợi tóc nó kéo ra vậy nè, thấy được cái tơ của trong cái ngó sen, tức là cái cọng sen non. Thì cái ý đó dù có lìa cái ngó ý đi nữa thì cũng vẫn còn vương tơ lòng. Cho nên Đức Phật nói là chữ ai á, đắc tuệ rồi, đắc quán thế âm rồi, đắc phạm âm rồi, đắc hải thiệu âm rồi, đặc biệt thế gian âm rồi, nhưng mà vẫn còn giống ai ha? Diệu âm nó tới quán thế âm như vậy, không quán thế âm là nó đủ hết, nó ôm hết, mà tới 25 bậc, trèo lên tới 25 bậc nó tới cái quán thế âm, nhưng mà Đức Phật nó vẫn còn trong ai à? Giống ai đó là tơ lòng á, cái tơ lòng của cái ngó sen đấy, nó dịu lắm, ai thấy đâu à. Nhiều người cung kính mệnh đạo lắm, nhiều người kính cổng cao tường lắm, thấy như là chân chất thiệt thà à, thấy không? Cắn cơm bé gì con trong chất hiền gì hiền là cắn cơm bé mà cắn tiền bé tư mà à, nó khổ vậy. Là vì sao cắn tiền bé tư nó âm thầm, nó sâu sắc, nó đi vào bên trong cái sóng ngầm, nó mới lật thuyền, chứ cái sóng nổi không có lật thuyền, ít lật thuyền, cho nên cái sóng ngầm nó kinh khiếp à. Đó ai giết chết người trong mộng mà, thấy không? Kinh khiếp. Cho nên cái tơ lòng này nó dịu dữ lắm, ăn sâu vậy lắm. Cho nên lên tới cái phẩm tổng trì Đà La Ni phải trì chú mới dứt được cái tơ lòng đó à. Cho nên nó phải, nó lên á, nó lên thành cái cậm, trong cậm cũng có chút tơ lòng đó, nhưng mà nó lên tới bông rồi nó không còn tơ lòng nữa, chừng nó lên bông nở ra hết tơ lòng. Chừng nào cái đầu quý vị á mà nở lên 1000 cánh trên này á bung ra thì quý vị nghe vậy, thưa thầy con không có không dương vấn tơ lòng nữa, tôi tin. Còn bây giờ quý vị có nói cách gì tôi không tin á. Người nào cũng có tơ lòng trong này hết, mà ăn thua hơn người khác là cái tơ lòng mình nó không rối à, không mượn người ta gỡ rối tơ lòng, phải không? Cái tơ lòng không rối, cái người hơn nhiêu vậy là đúng là đã hơn rồi à, thấy chưa? Cho nên cái thô tướng của cái bông sen là cái cầm à. Cái tế tướng của cái bông sen là cái cánh bông thô tế. Cái vi tướng của bông sen là cái nhụy bông. Và cái diệu tướng của bông sen là cái sợi tơ ở trong cái ngó sen. Quý vị đồng ý chưa? Nhớ chưa? Dễ nhớ mà. Quý vị khỏi cần ghi, tôi nghĩ là cũng có thể nhớ mà, phải không? À, bây giờ cái dạng tướng của bông sen, cái dạng tướng của cái bông không, cái dạng tướng bông sen là gì? Hình dạng của nó đó giống cái gì? Hình dạng của cái bông sen này là cái gì? Nó hình tròn, phải không? Nó giống như cái hình đầu người vậy. À, cho nên trên đầu chúng ta rồi nó sẽ nở một cái bông sen ngàn cánh, cái bông sen ngàn cánh, hình dạng của nó à. Cái biệt tướng của bông sen là gì? Cái đặc biệt của nó, cái khác không có, gọi là cái biệt tướng của nó là gì? Biệt tướng của nó là lặn sâu trong bùn trong nước, nhưng mà nở thì nó nở giữa ánh sáng ban ngày, cho nó không nở giữa trong bóng tối như hoa quỳnh à, nó không nở dưới đất mà nó phải nở giữa ánh sáng mặt trời. Dù nó nằm ở dưới nước, dù nằm ở trong bùn, nhưng mà nó nở, nó vươn lên khỏi nước và khỏi bùn. Cho nên cái biệt đặc biệt của nó là vươn lên, chứ không phải như củ mì là chui xuống, không phải như dặn thọ thì chết đất liền mà trồng dưới nước nó sẽ chết à. Cái biệt tướng của nó và cái đồng tướng của nó là gì? Là nó cũng được đồng hạng, đồng tướng trạng của một loài hoa, của tất cả những loài hoa khác, cái đồng tướng đó. Và cái cuối cùng là không tướng của cái bông sen này à, nãy giờ mình nói vòng vòng, bây giờ cái không tướng của nó, không tướng cũng còn gọi là thực tướng. Vậy thì cái thực tướng của bông sen là gì à? Quý vị nói đi, nãy giờ tôi nói hết rồi, bây giờ quý vị nói cho đến tôi dành tôi nói hết, mình không có quyền đọc tài dành nó hết. Bây giờ thực tướng quý vị trả lời đi. Là gì? Thực tướng của nó là gì? Các pháp. Nghe nó nè, quý vị nói, nếu mà nói ra quý vị nói hay lắm vì quý vị biết hết à, nhưng khó nói là không nhớ. Nhắc cái nó ờ ha, ờ ha, ờ ha, khổ chết. các pháp vốn nó vô thường, vốn nó vô ngã. Vậy thì bông sen nó cũng là vô thường, nó cũng là vô ngã. Thực tướng của nó là vô thường, là vô ngã. Hiểu chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý gật đầu lia lia. Vì tôi biết là biết đó mà, nhưng mà lại cứ quên. Hỏi tới đó ngồi không biết là thực tướng của nó là gì? Nó là vô thường, nó là vô ngã. Đã. Là chẳng thấy hình tướng thường còn, và chẳng hề có cái nào làm chủ thể của cái bông sen cả. Bây giờ cái nào làm chủ thể cái bông sen? Nếu có cái nào làm chủ thể bông sen á, thì gọi nó là hữu ngã, vì nó có chủ. Còn có cái nào làm chủ cái bông sen đâu? Và bây giờ nó bông sen, nhưng mà xí nữa nó cũng không còn là bông sen mà, nó đâu có thường. Nhưng mà nếu nó tóm tới đó thì quý vị sẽ rơi nữa vời, chưa yêu Phật pháp. Thực tướng của nó là từ nhiều nguyên tố duyên hợp thành ra bông sen, để rồi cuối cùng rốt ráo nguyên tố nào trả về nguyên tố đó, cho nên gọi là tương như thị. Cái màu đỏ này lúc trước nó ở trong không gian, cho nên không phải ở dưới đất ha. Bây giờ nó đầy đủ cái duyên rồi, cái nhân rồi, cái duyên nó duyên, cho nó hút cái nguyên tố màu đỏ vào. Cái màu xanh này nó còn ở trong không gian, cái màu xanh của lá này nó còn ở trong không gian. Nguyên tố, nó theo danh từ khoa học cho quý vị vậy đó, là nguyên tố. Những cái nguyên tố đó xanh nó ở trong không gian. Cái hương thơm của cái nhụy sen này nó còn nguyên tố trong không gian. Cái màu vàng của nhụy này nguyên tố của không gian, thấy không? À. Cái màu đen của cái hột này nó còn ở nguyên tố trong không gian. Khi nó trả ra hết thì nguyên tố nào nó trả về nguyên tố đó, và khi trả về nó vẫn vĩnh hằng, nó vẫn nguyên tố, nó còn không mất đi đâu hết. Một dịp khác nó trở lại trong một hình thái khác, nhưng nó vẫn vĩnh hằng, cho nên gọi nó là thực tướng. Còn mấy cái nãy giờ nói là giả tướng, dù là ngó lầm hay là dù ngó ý hay là tơ lầm vẫn là giả tướng. Mà cái thực tướng của nó là, tóm lại có một câu là vô thường, nó chẳng thường còn. Mà không thường còn khi nó trả về nguyên tố rồi là nó lại vĩnh hằng. Không thường còn mà là còn, khi nó ra cái như thế này rồi thì nó không thường còn, không có là nó vô thường, không thường. Nhưng mà khi nguyên tố nó trả lại cho nguyên tố là nó lại còn, còn trong cái không thấy. Bởi vì sao biết còn? Là vì mình trồng cái sen nữa, cái nó hút cũng trên đó trở lại. Chứ nó đâu? Không lẽ mình đem mình để trong viện bảo tàng à? Hay là mình để dưới nước à? Hay mình ướp trong tủ lạnh à? Nguyên tố nó trong này, cho nên nó hút trở lại. Cho nên biết nó còn, nó thường còn. Nhưng mà báo nó còn, còn hiện hữu của cái này, độ chừng 3 năm á, thì nó mới còn. Rồi cái hạt này, nếu nó rơi xuống là nó bung lên, mà nó không rơi xuống, nó nằm đó, nó lọt trong một cục đá. Người ta thí nghiệm cái cục đá đó 5 triệu năm, trong cái cục đá 5 triệu năm, chế nó ra thấy một cái hột sen, nó đem ta trồng, nứt lên cây sen như thường, kinh khiếp vậy đó. À, thành ra, cái chỗ này từ từ rồi đi sâu vào từng nét, thì quý vị rất dễ nắm cái thực tướng của các pháp. Mà nắm được thực tướng của pháp á, thì nắm được thực tướng của chính ta. Mà khi nắm được thực tướng chính ta, không có điều gì thắc mắc hết. Bây giờ mình còn sơ khởi quá, hôm nay tôi mới có dịp được trình bày, gặp gỡ quý vị và trình bày sơ khởi về thực tướng của cái bông sen cái đã. À. Tất cả chín cái đều như thị, và rốt ráo nó cũng như thị tướng, như thị pháp. Tức là cái tướng chân thật của nó là không tướng. À, mình không thấy. Không đây không phải không, không không không. Mà không đây không thể nào thấy được. Có tinh vi máy cũng thấy cái nguyên tố đó được. Chỉ khi nào có máy, hoặc là khi nào có một cái thực, có một tướng, tướng dạng nào đó, thì nó mới hút trở vào. Cho nên không này mới gọi nó là gì quý vị? Cái không này gọi nó là gì? Gọi nó là không 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 không, hay là gọi cái không gì? Nó phải có cái danh từ tạm mượn để gọi nó chứ. cái nguyên tố này nó trả về với không tướng, trở về với không gian, nó trở thành không tướng, và mình gọi là gì? À, chân không. Cảm ơn quý vị. Một Phật từ hồi giờ nó trúng đựng căn. Mừng quá. Cái chân không nó trả về với diệu hữu, và nó nằm trong cái chân không, cái khoảng chân không. Cho nên chân không đó là có tất cả. Cho nên người ta kêu là kho trời vô tận, tha hồ lấy trong đó ra mà hưởng, nếu chúng ta chứng đắc. Cho nên những vị chân tu, ta xếp bằng lại, ta hút những nguyên tố và ta đủ nuôi người ta rồi. Ta không ăn uống như mình phàm phu tục tử đâu. À, bởi vậy cho nên nó là không tướng, nó là chân không. À, không tướng thì cái tướng nó là gì? Là vĩnh hằng. À, là thường còn. Cái không tướng, không tướng có nghĩa là chân không, mà chân không nó vĩnh hằng, còn tất cả cái nào không là vĩnh hằng. Các pháp khác cũng đều như thế, cũng như tướng của bông sen vậy. Quý vị có thể hiểu được chút nào hả? À, dù sao á thì nó cũng hơn cái hồi nãy, trước khi chúng ta trình bày về một cái bông sen. Bây giờ bỏ qua cái bông sen đi, hay là cũng giữ cái bông sen cũng được. Bây giờ chúng ta đi một nét như thị thứ hai, là tánh như vậy. Nãy giờ mới nói là tướng như vậy thôi, ha. Bây giờ cái tánh như vậy, cái tánh của bông sen là gì? Cũng lấy bông sen nói thôi. Vậy cái tánh của bông sen là gì? Cái tướng hồi nãy đó. Bây giờ mình chỉ lướt một cái một, chứ không phải chia ra 10 cái như hồi nãy. Tướng này thì hết thì giờ rồi, dịp khác. Chúng tôi hứa quý vị là chúng ta sẽ gặp một dịp khác. Tánh nó cũng có 10 cái gì. Bây giờ mình nói cái một rồi. Vậy cái tánh của bông sen là gì? Cái tánh của nó là gì? Cái tánh của bông sen á là gì? Là không ngấm hút, không bị ô nhiễm. Mà nó đâu có ô nhiễm. Cái mà gần bùn mà chẳng có tánh mà bùn, đó là cái tánh của nó. Cũng như cái tánh của nước là gì? Là ướt. Cái tánh của lửa là gì? Là nóng. À, vậy cái tánh con người là gì? Quý cô gì dâm là ướt gì nóng lắm á. Trời ơi chết thì còn sao. Cái tánh con người là tánh Phật á, Phật tánh á. Nhân tánh á, tánh con người là thương. Con người vốn nó có cái thương. Và giải thoát á, là Phật. Cho nên con người nó đủ 10 tánh á. Nếu nó nóng giận á, thì thần. Nếu tham ăn á, thì ma quỷ, ngạ quỷ. Hả? Và thực tướng của cái tánh con người là Phật tánh á. À, là cái tánh chân không đó. À, và chữ chân không, cái tánh chân không gọi là gì? Gọi là chân tâm. Còn vọng tâm, còn là cơ tâm, còn là tâm sở, còn là tâm vương thì chưa phải. À, quý vị nắm được chưa? Qua cái khác nữa là thế như vậy của bông sen. Cái thế của bông sen, cái thế của nước là loãng, thấy không? Cái thế của kim khí là cứng ngắc, thấy không? Vậy thì cái thế bông sen là gì? Dễ hiểu chứ gì nữa. Cái thế bông sen là cái thế đặc và mềm. À, tức là nó không phải là thế lỏng như nước, mà nó cũng không phải là thế cứng như kim loại. À, đồng ý chưa? Đây mình nói lướt qua một cái đã. Rồi bây giờ cái lực như vậy của bông sen, nên cái một thôi, cứ nói bông sen cho nó dễ nhớ. Cái lực như vậy của bông sen, tức là cái năng lực của bông sen là gì? Năng lực của nó là gì? Cái năng lực của nó là vươn lên. Cái nhà phở ao sen ở xa lộ này, họ trồng cái ao sen mà phía bên kia cầu gỗ có một đám ruộng, nó buông lên nó mọc một chòm sen. Người ta mới tìm cách ta đào thử. Ngay cái hướng đó thì cái ngó sen từ bên này cầu xa lộ, đường xa lộ, nó chui dưới đất á, nó qua bên kia nó ngóc lên. Kinh khiếp không? Không có cái cành nào mà cái lực của nó như vậy. Là vươn lên, là vượt khỏi mọi sức cản ngăn. Không có gì cản ngăn nó được. Bùn không cản ngăn nó, cũng không hấp dẫn nó, cũng không có kêu cả cám dỗ nó được. Nước mát nó như vậy đó, mà nước cũng không cám dỗ nó được, không cản ngăn nó được, và không có chiêu dụ nó được. Đi ngang qua nước nó mát lắm em, ở đây chơi với anh đi. Mát lắm. Ở đây dạ cảm ơn anh, em mát lên em đón không khí. Tên kia gió tốt hơn. Nhưng gió nó cứ lắc qua lại, nó theo nó ve, nó vãng hoài, nó hung, nó hít hoài. Em ở với anh ơi, em theo gió đi, hay không em mắc đón mặt trời. Mặt trời nắng lên chăng chắc, em há họng ra, hay không em mắc đón nhị, nhị thơm. Đó. Rồi cái có người tới, con người tới nó tôi sẽ cho em cái nhị thơm, tôi đó cho em chút dầu, cái gì? Ocologne, dầu thơm á, cái dầu gì mà tốt nhất ấy, hay không? Tôi mắc lo cái hộp, tôi lo tạo cái hộp. Cho nên cái lực của nó là nó vươn lên, không cái gì ngăn ngại nó cả, không có gì ngăn cản của nó, và cũng không có gì cám dỗ nó. Cho nên người tu theo cái hành pháp qua kinh đó, đã chấp nhận là hành giả pháp qua kinh, thì không có cái nào cám dỗ được. Lúc nào cũng vươn lên, không cái khó khăn nào mà chặn đứng mình được, không có thử thách nào mà mình có thể bỏ cuộc. Là đó hành giả pháp qua kinh, thử thách. Cho nên cái lực như vậy của bông sen là năng lực của bông sen là vươn lên, là vượt khỏi mọi sức cản ngăn. Tóm như vậy để quý vị nhớ. Tác như vậy của bông sen là gì? Là sự tác động. Vậy thì tự sự tác động của bông sen là gì? Nó phá đi cái mùi hôi thối của cái ao bùn. Cái sự tác động của hành giả pháp qua kinh là gì? Là làm cho dòng đời khỏi cần hôi hám, bẩn thỉu, quen ố. Đọc tịnh pháp giới chân ngôn để pháp giới sạch, đọc tịnh pháp tam nghiệp chân ngôn để cái thân khẩu ý tôi trong sạch, và cuộc đời sống trong sạch. Xem cái tác của như vậy của bông sen là phá được cái mùi hôi thối của ao bùn, làm trong sạch được cái ao nước. Nước nào đục mà trồng bụi sen vô là nó làm trong sạch, trong veo. Cái xứ Hà Tiên ta chỉ uống có một cái ao đó thôi, cái ao lớn ở trên cái núi dưới chừng núi có là Bình Sang, ngay dưới chừng có mã Mạc Thiên Cửu, Mạc Thiên Tích, và cả một cái quận Hà Tiên như vậy đều uống trong cái ao sen đó, còn không mà hứng nước trời mà uống, cho đào giếng chỗ nào cũng có nước hết. Mà nó đục vì sao? Cho nên người ta trồng sen trong quanh năm. Cho nên cái tác của nó, cái tác dụng của nó, cái tác động của nó là nó phá đi cái mùi hôi thối của ao bùn, cho nó làm trong sạch đi để cho cái ao sen không còn, cái ao nước không còn đục nữa. Để chi? Đây là một cái tướng pháp để cho nó cảnh thức những cái mê muội. Tác dụng của nó còn làm món ăn, còn làm thuốc chữa bệnh, còn làm được cái chất uống. Chẳng những ăn mà uống nữa, người ta ướp trà với nó, người ta lấy cái nhụy để ta ướp trà, ta lấy cái tâm sen trong hộp sen để ta ướp trà. Cái tác động của nó, tác như thị của nó. Còn gì nữa? Còn nhiều lắm. Nó còn làm cái tác động của nó còn làm tăng cho cái sự mỹ thuật Anh đi ngang qua thấy ao sen, ồ đẹp quá. Trên bình á, mình cắm một bình bông, một bình hoa sen, mà khi cắt cái cọng á, đừng nắm chút xuống. Hồi nãy tôi nắm chút xuống cái bông sen là tôi có lỗi với cái bông sen rồi. Không bao giờ cắt cái bông sen mà chút xuống. Tại sao cái bông này nó gục đầu? Tại sao bông gục đầu? Là khi cắt lên khói nước, nắm như thế này. Nắm như thế này, nước lúc này nó ra hết. Phải nắm như này. Cắt lên khói nước là nắm nghiêng lên như vậy liền, dựng đứng lên. Hoặc đến nằm như này. Và khi về đưa cái đục bình, cắt cái đục vô liền. Rồi nắm này đổ là bắt đầu nước ở trong nó chảy hết. Là nó héo như cái này, như hai anh chàng này. Người nào cắm bông, cái bình bông hôm nay là người đó chưa nắm được quy luật của nó. Chuyện gì nhỏ nhỏ nhưng phải học hết cái gì. Chứ không phải chuyện gì như dễ đâu. Đừng thấy ta làm mình bắt chước. Tại sao người ta cắm cái bình bông ha? Nữa. Còn mình cắm bình bông á thì mình ngồi mình phải bẻ ra ra vậy. Bẻ. Hồi nãy tôi xé ra để tôi lấy cái nhụy trong này. Quý vị có thấy là giả mang không? Mà tôi muốn làm giả mang để cho quý vị thấy tức. Tức là sau này quý vị đừng có bé ra đây đây vậy nữa. Cứ quẹo quẹo cái đầu người ta vậy, cuốn cuốn vậy. Giả mang quá. Cái người nhìn cũng giả mang, người bé cũng giả mang. Nó là loài hoa mà. Thấy không? Bây giờ có, ví dụ như có một cô gái đẹp, mình tới mình bé lỗ tai ra vậy được không? Kỳ quá. Kỳ quá. Cho nên khi nãy tôi xé cái hoa sen này, tôi có thể tôi kêu đem cái kéo tôi cắt ra. Hoặc tôi ngồi tôi lột từng cái ra, vừa nói chuyện vừa lột để đâu quý vị thấy cái gì. Nhưng tôi nắm cái xe là nhưng mà quý vị có vị thấy bực mình, nhưng nhiều vị thấy chả biết bực mình. Thầy cũng làm trúng xe ra vậy để cho mình coi cái nhị trúng sao được trúng. Cho nên xong quý vị cũng chú ý, xong rồi tôi nắm tôi vuốt với lại nha. Mà nếu mà nắm vuốt như thế này thì cũng quá dạ mà ha, vuốt nhẹ nhẹ thôi, cái gì cũng dịu cả. Cắt một cành sen lên là phải nghiêng nhẹ nó xuống, trân trọng nó. Và khi đem vào bình cắm xuống, khi mà nó đã gục cái đầu như thế này là không bé. Cái người đem cái bình bông này hôm nay thật quất, chưa nắm được nguyên lý của nó. À, cho nên cái tác động của nó, cái tác như vậy của cái bông sen á, nó còn làm thêm cho cái mỹ thực. Và quan trọng nhất là cái điểm gì? Còn nhiều điểm lắm, nhưng mà qua cái khác, bây giờ chúng ta nói còn điểm gì nữa đối với vị của nó, cái tác động của nó còn điểm gì nữa, nói điểm nữa rồi mình cho qua hả, rồi không bưu rồi. Cái tác động mà, cái tác động mà, chứ còn cái đó là khác nữa. Cái tác động là làm cho người khác phải thay đổi. Mình đang buồn gặp nó là vui, gọi là tác động. Mà mình đang vui mà cô đào có hát cái mình khóc là có tác động. Tác như vậy, cái tác như thị đó là tác động. Bây giờ nó còn tác động cái gì nữa? Thì nhớ đi, nó làm trang nghiêm cho những buổi lễ, thấy không? Quên có nhiều vậy mà không nhớ. Nó làm trang nghiêm cho buổi lễ. Buổi lễ của nó, của Phật giáo thì nó cắm trên bàn Phật, thấy trên bàn Phật trang nghiêm. Buổi lễ ăn tiệc cắm cái bông để trên bàn tiệc thấy là trang nghiêm, ăn ngon. Buổi lễ đám cưới nó làm cho cái đám cưới trang nghiêm lên. À, buổi lễ cúng thần, cúng thánh, cúng nhà thờ, cúng ông bà, cúng bất cứ, nó hiện đến là nó làm cho buổi lễ trang nghiêm thêm. Tác động của nó là như vậy. Rất tiếc không có thời giờ, chỉ có một như thị thôi, phải giảng 10 ngày như vậy. Và giảng đâu đi thực tập đó, đã, để nhớ nhuần nhuyễn đó thì mới được. Ở đây hôm nay chúng ta gom cả 10 như thị, và ta còn gom thêm 2 nhắc phụ nữa. Bài hôm nay quá dài, quá nặng nề. Cái người nói cũng bắt mệt, người nghe bắt nhức nhối. Cho nên mong quý vị răng nghe để, và xin thưa một điều là không răng nghe. Răng nghe mà chẳng răng nghe. Nó nhớ, nó không nhớ thôi kệ, cứ nghe. Tính bơ nghe, chứ đừng có ngồi bành cái lỗ tai ra, nghe, chú ý. Không cần, đừng nghĩ chuyện khác. Và mình theo dõi từng cái diễn tiến có từng cái câu nói, có cái từng cái tác động, thì quý vị tự nhiên nó nhập diệu. Cũng như bây giờ đố cho quý vị, bây giờ cho tới chết hỏi nó cái diệu chỗ của bông sen chỗ nào, quý vị nhớ ngay. nó dịu là cái sợi tơ ở trong cái ngó sen, dịu quá không ai thấy được, rất khó thấy. Nhân như vậy của bông sen cái nhân như vậy của bông sen là cái gì? À, nó cái nhân bây giờ hiện hữu của nó là gì? Hiện hữu của nó là một bông sen. À, nhưng mà một bông sen này cái nhân nó đã thành một bông sen, phải không? Bông sen đó là đơm hoa nở nhụy, à phải không? Là đơm hoa nở nhụy, nhưng mà nó đã kết thành, nó có nhiều cái nhân khác, cho nên nhiều nhân khác chúng ta chuẩn bị để qua duyên và qua quả là chúng ta mới nói. À, vậy thì cái nhân của nó là gì? Cái nhân hiện tại bây giờ đây nó là một bông sen. Cái nhân của nó đang làm cái việc kêu là đơm hoa nở nhụy. Tại sao Đức Phật không nói nhân rồi tới quả, mà Đức Phật nói cái như thị thứ bảy, Đức Phật nói là duyên như vậy, nhân rồi duyên rồi mới tới quả rồi nó tới báo. À, cho nên thứ bảy á là cái duyên như thị của cái bông sen, duyên của bông sen là nhiều nhân tố hợp lại với nhau, cái duyên là hợp lại với nhau. Vậy thì nhân tố nào? Hạt giống, bùn, đất là sự xúc tác của con người. Có cái hạt giống, có bùn, có đất mà con người không xúc tác, không đem gieo nó xuống, nó ở trên khô hoài, người ta không xúc tác nó thì nó cũng chưa thành, nhưng mà nó chưa phải đủ duyên. Duyên là nó duyên lại với nhau, cho nên bùn, đất bằng xúc tác của con người, hạt giống, mà hạt giống là cái đầu tiên, rồi tới gì nữa, tới nước, à, rồi tới không khí, rồi tới ánh sáng, rồi tới ngó sen, tới cọng sen, tới lá sen, tới củ sen, tới cánh sen, tới gương sen, tới nhụy sen. À, những cái đó nó duyên với nhau nó mới thành một cái bông sen, chứ không phải bông sen là bông sen. Khi mình tìm hiểu cái duyên của nó thì nó phải như vậy. Duyên của cái bàn là gì? Duyên của bàn là cây gỗ, là cây cưa, à, là ông thợ mộc, là ông thợ bào, là ông thợ rèn, là người nông dân đi làm lúa để cho ông thợ ăn, à, rồi người đi làm cái cày, rồi là con trâu, rồi đám ruộng, rồi lúa, rồi nhà máy. Nó duyên với nhau, không biết cái nào làm chủ hết. Đủ cách nó duyên. Ở đây mình chỉ nói đại cương cho cái duyên của nó, đến cái duyên như thị pháp đó thì nó kinh khiếp lắm. Đây mới nói sơ khởi về duyên thôi, chứ chưa nói cái thực tướng của duyên. Các pháp đều là thực tướng của nó. À, cho nên nó duyên lại với nhau để nó đưa đến một sự kết quả, đó là sự kết quả của một cái bông sen. Vậy thì bây giờ chúng ta coi quả nó là gì. Cái như thị, à, cái quả của nó là quả như vậy của bông sen là gì? Nhân rồi, duyên rồi, bây giờ cái quả là gì? Quý vị nói đi chứ. Quả của bông sen là hạt sen, nhiều nhân tố hợp thành quả của sen. À, cái này nó là nhân duyên lại, và chính những cái duyên này nó làm ra cái hạt sen trong cái gương sen này. À, các cái bông khác đó, cái nhân tàn rồi thì quả nó mới kết. Cái hoa, cái cánh hoa nó rụng rồi thì cái hộp hoa nó bắt đầu nó mới kết. Chỉ có cái bông sen á là nhân quả đồng thời. Quý vị tu á, các pháp môn khác hoặc chết rồi thì nó mới kết, Như tu tịnh độ đó, khi chết rồi mới vãng sanh cực lạc quốc. Còn tu thiền á, nó phải lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi mới qua các cái từng bậc. À, và khi rơi hết mấy bậc kia thì bậc sau nó tồn lại, nó mới kết. Còn pháp qua kinh á, diệu pháp, cho nên tu tới đâu là đắc tới đó. À, nhân tới đâu là quả tới đó. Nhân quả đồng thời, qua và gương sen và hạt sen cùng kết một lúc. Khi có cái hoa là đã có cái gương và đã có cái hộp của nó nằm trong cái hoa này. Dù là cái hoa này cái hoa búp à, nhưng mà ở trong cái hoa búp này nó đã có cái gương trong này rồi. Và cái gương đã có cái hoa rồi. Khi hoa nở ra rồi thì có nó rõ rồi. Và khi nó rụng là cái hoa, cái hộp già rồi. Cho nên tu pháp hoa kinh đắc liền hiện đời. Hiện đời và hiện tại những ngày, những giây phút, ngay sau giây phút đó. Cho nên Đức Phật nó khó là khó cho đó. Tuyệt là tuyệt cho đó. Cao là cao cho đó. À, nhưng mà chúng ta chưa liễu ngộ được. Quý vị giờ thế nào còn thắc mắc cái kinh này của Bồ Tát mà mình nghe cái gì mà tu gì. Thì hôm nay chúng tôi nói, có nói cho Bồ Tát ở đâu? Nói cho quý vị rõ ràng mà quý vị thấy rõ ràng, cho chúng tôi không phỉnh đâu. Thực hiện á, nó sẽ thấy kết quả ngay. Bao nhiêu thị của bông sen, bao nhiêu vậy, tương tánh thể lực tác nhân duyên quả báo. À, cái quả rồi, bây giờ báo báo như vậy của bông sen là gì? Là sự hồi lực. Báo là sự hồi lực. Vậy thì cái hồi lực của bông sen là gì? Cái hồi lực của bông sen là gì? Nãy giờ nhồi một số quá quý vị quý cho nên quý vị biết mà cũng nghĩ không kịp. Tôi ngưng chút ra đây quý vị nghĩ, và quý vị việc nghĩ nếu có nói càng tốt, không nói tôi nói ra thì nó mới vô được trong cái tạng thức quý vị. Mà tôi nói ra liền á thì cũng chẳng khác nào tôi đọc sách. Quý vị không nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại, cái báo như vậy của bông sen là gì? Là sự hồi lực. À, sự hồi lực của bông sen. Vậy thì cái sự hồi lực của sen là cái gì? Cái hạt sen nằm chờ đủ duyên hợp các nhân lại với nhau. Lúc bây giờ hồi lực của hạt sen là nảy mầm thành một cây sen khác. Đây là cái bao nó vậy. Cái quả riêng, cái bao riêng, chứ không phải cái quả với cái bao khác nhau. Cái quả còn ở hộp, còn cái bao nó thành ra một cây sen khác. Cái quan trọng là cái rốt ráo. Cái rốt ráo như thị của bông sen là thấm thấu, là thông suốt được cái pháp thực tướng của bông sen. Thực tướng rốt ráo của bông sen là gồm bao tất cả 9 cái như thị, gồm bao cái tương, cái tánh, cái thể, cái lực, cái tác, cái nhân, cái duyên, cái quả và cái báo. 9 cái đó nó gồm hết lại tới cái thứ 10 là rốt ráo. Rốt ráo của nó, khi rốt ráo của cái hoa sen này là gì? Khi rốt ráo của nó là gì? Nó có còn màu xanh, màu đỏ, màu vàng không? Nó có còn giống cái hình người không? Nó còn giống cái nó có cần là tác động cho buổi lễ đẹp nữa không? Nó có cần là ra cái hộp đen nữa hay không? Nó không còn. Vậy không còn là cái gì còn? Nó bao gồm hết 9 cái như thị, nhưng mà không phải nó là tổng cộng. Và nó phân tách rõ ràng, nhưng mà nó không phải chia hai, không phải chia riêng rẽ. À, cái chỗ đó quý vị nên nhớ vậy đó. Liễu ngộ một chút chỗ đó thôi. Cái rốt ráo của nó là nó gồm hết 9 cái nãy giờ mình nói, nhưng mà nó không phải là tổng gì, nó bao gồm hết 9 cái, nhưng mà nó không phải là gì, nó không phải là tổng hợp. Và nó bao gồm nhưng mà nó phân chẽ ra, thấy rất rõ cái nào ra cái đó, thấy chẽ ra, nhưng mà nó không phải là từng một đơn vị, nó không phải là chia cắt nhỏ, nó có là hai. Không là một mà cũng không là hai. Không là tất cả mà không phải là từng bộ phận. Nếu từng bộ phận mình gỡ ra từng một cái cánh hoa sen này, cái cánh sen này à, tôi nắm cái trên tay này, cái này tôi hỏi quý vị sẽ nói cánh sen, chứ bao giờ với quý vị nó bông sen hết à. Nhưng nắm cái này là biết toàn bộ cái bông sen. Mặc dù mình chưa nắm cái củ của nó, nhưng mình biết cái củ nó. Mình chưa nắm cái lá nó, mình biết cái lá nó. Nó không phải là tất cả mà nó cũng không phải là một à, không phải tất cả là một mà nó cũng phải riêng rẽ 2, 3, 2, 4, 5. À, cái chỗ quan trọng của cái giáo pháp ở cái chỗ đó quý vị, cái chút chỗ đó thôi. Cho nên khi vào cuộc sống quý vị nói cái này có tất cả không được à, sẽ rơi vào tình trạng là cha chung không ai khóc, nhiều sải không ai đóng cửa chùa, chuột bày khoét không nên hang à. Tổ quốc này là tổ quốc chung cho bộ tổ quốc của tôi sao? Đất nước này là đất nước chung cho bộ đất nước của tôi sao? Ai cũng nói như vậy thì không còn đất nước này đâu, mất từ lâu rồi. Mất từ 3.000 năm về trước chứ không có đất nước này bây giờ đâu à. Nhưng mà đất nước này tôi giờ là tôi họ Trần, tôi là họ Hồng, tôi là họ Lý, cha ông tôi xây dựng đất nước của tôi à. Nghe người ta nói coi tivi thấy có cái ông Bao Công mà có cái họ nào mà không cho chém đó à, cho nên ông mới buồn quá, ông mới thề với trời đất tôi làm gì mà nó mất cái giấy tiền đế nó không có cho chém, giờ đất nước là tôi cái nước từ chối thôi, tôi chết thôi. Thì nên là trời sấm sét đánh chết cái thằng cà chấn đó. Vì sao? Tôi không có coi tivi nghe nói đó, thì cái người kể lại họ không biết cái thằng ở tên thằng gì. Tôi nói thằng đó phải họ Xài không à, là vì tôi thuộc nó là Xài Vinh. Xài Vinh là một tên bắn dù à. Xài Vinh đó, nó có tướng tinh một con rồng vàng, Triệu Quân Dẫn có cái tướng tinh con rồng đỏ à. Quách Ngạn Oai có tướng tinh con rồng đen. Quách Ngạn Oai là tổng trấn của cái đời là nhà Châu à. Cho nên đó, Quách Ngạn Oai khi cái nhà Châu nó tiệt rồi hết rồi, thì cái anh bắn dù á, anh đẩy xe dù đi mất lúng mà. Cái anh Triệu Quân Dẫn anh thấy có con rồng vàng đấy, tao nó nói tao làm vua, tao rồng đó mà sau này có con rồng vàng, cho nên anh đẩy cái xe dù với Xài Vinh và kết nghĩa anh em, thề nguyện với nhau, gian khổ đồng chia à, sung sướng đồng hưởng. Cho nên anh ăn hết cái xe dù, Trịnh ăn ăn to, ăn hết xe dù, cái nó đói khát bắt đầu đi xin ăn rã mỗi thằng mỗi nơi. Thì Xài Vinh nó mới quay về cái kiếm bà cô đó là vợ của cô Quách Ngạn Oai tổng trấn à, thì hôm đó anh ta mới đấm lưng cho ông Dượng. Hôm nay Dượng trên lưng Dượng có một cái mục ruồi, hai mục ruồi, một cục ruồi giống con chim xe xé, một cái mục ruồi giống như cái cành lúa à. Ông nói đừng con, cái này thầy tướng nó nói á, khi nào con xe xé mà gặp cái cành lúa đó thì Dượng làm vua đó. Nên nay bây giờ con xe nó lại để cho nó gần đến mà Dượng làm vua. Ông nói mày làm được á, tao cho mày làm thái tử, tao truyền ngôi cho, tao không có con. Cái nó là thầy Vinh mới lấy cái tay đẩy cái hai cái gặp nhau. Kể chuyện cho nó vui một chút, chuyện lịch sử nó tiếu một chút. Hai cái gặp nhau à. Cái anh la là nó Dượng ơi, hai con chim với lại cái cành lúa gặp nhau rồi. Cái ông kêu bà vợ ông lên coi, nói đúng vậy. Cái ông làm lễ không? Phong thằng đó là con, công tử, khai con, khai tên họ à. Đây nói tắt cho cái hồi mà tới mà gặp nó cũng chua lắm. Rồi á, bên nhà Châu nó tiệt hết, cho nên nó tôn ông lên làm vua. Quách Ngạn Oai lên làm vua, không phải họ của nhà Châu à, không phải họ nói dòng từ Châu Văn Vương. Hết, tới đó tiệt rồi. Một ông quan tổng trấn lên làm, thì ông ở bên thành, ông nhớ vợ ông, cho nên ông quay, ông biến con rồng đen ông trở về, ông là con rồng nước về thăm vợ. Triệu Quân Dẫn đứng này thấy con rồng dậy lên sập thành sập nhà, ướt lụt, bắn một phát trúng ngay mắt bị thương à. Thì trước khi ông muốn chết thì ông nói giết cái thằng mặt đó, kêu mặt đó tới thì thầy bên đó dạ thưa quốc phụ, phụ vương, em con ở với con mà đâu có bắn phụ vương hồi nào, từ đây tới đó xa lắm. Ông nói lẽ ông nói là tao xuất cái tinh con rồng nó bắn tao nè, rồi ông chịu chết. nhường ngôi cho thầy Vinh. Thầy Vinh lên làm vua mới là gom hết tượng đồng, tượng Phật bằng đồng và chuông đồng của đất nước đó, đem đổ ra thành đồng tiền để mà xài trong nước. Cho nên ông làm có mấy năm à, là ông bị chết yếu. Trước khi chết yếu á, thì ông với Triệu Quân Dẫn mới ký một cái giấy là con cháu ông ấy sau này có phạm tội gì không được quyền chép. Và khi Triệu Quân Dẫn lên ngôi vua, viết một cái chiếu chỉ truyền lại, nếu người cái họ khác lên làm vua thì thôi, mà họ Triệu còn làm vua đó thì không được quyền giết hại dòng họ của Sài Vinh, họ xài. À, và Sài Vinh chết thì Triệu Quân Dẫn lên ngôi vua, lập lại nhà Tống, gọi là Tống Thái Tổ. À, đại khái nói như vậy. Thành ra bây giờ tới cái đời nhà Tống á, tới đời Tống Nhân Tông á, thì trong nước loạn lạc do những nịnh thần xàm tấu và ăn hối lộ thục két đủ thứ, cho nên sinh ra ông Bao Công. Bao Công ông xử cái án Quách Què, ông xử cái án Bằng Hồng, rồi qua gặp cái án này thì nó cứ như vừa dưới nó ra là nó con cháu thầy Vinh thôi, chịu không chém được. À, đại khái nó như vậy. Thì quý vị chứ coi tivi qua sơ cho thấy sâu về cái tiểu sử nó rắc rối của cái nước Trung Hoa này vậy. Đã. Cho nên những cái nhân tố nó kéo dài dài và nó làm cho con người nó điên đảo, tại vì người ta không hiểu cái nguyên lý của nó. Cho nên rốt ráo là nó trả về với thực tướng. Pháp nào cũng vậy, rốt ráo có bông sen nó cũng trả về thực tướng. Và thực tướng nó không phải bao gồm là một, và thực tướng không phải là tôi con vua là nhất định làm vua, và cái đất nước này là của tôi, cá nhân tôi. Cũng nói tôi không thấy nói cái chùa Quan Âm này là cá nhân tôi, cá nhân thầy Tông Bửu, hoặc là quý cô trong này có con nào hay là chú nào đó mà cúng tiền nhiều, nói tôi là của tôi hết, nhiều hơn hết ấy. Cũng không được. À, nhưng mà nói ở của chung á, thì bà này nói ở của chung, thằng kia của chung là không ai làm ấy. Cuối cùng để mình ông thầy trụ trì làm chết thôi, mà cuối cùng thầy trụ trì không làm thì bỏ. Cho nên cái lý của nó là vậy, mình không thấy con ông cháu cha, mà mình cũng nói là phủi tay bình chân như vậy không trách nhiệm. Ai cũng có cái trách nhiệm, đó mới là chân lý. À, cái đó nó mới là thực tướng, nó không bao gồm thành một cá thể bất cứ là ai, thành một bộ phận bất cứ là ai, thành một chủng tộc, một dòng họ, một màu da bất cứ là ai, chẳng thể bao gồm, không phải là một được. À, trái lại nó không phải phân chia chế ra từng phần được. À, nhà Châu diệt nhà Thương là vì nhà Thương bao gồm hết. À, nhà Châu lên đó, đối với đó chia ra sứ quân, chia ra phong hầu, cắt đất phong hầu, chia vương chia bá, sau này tiêu tàn tàn mạc luôn. Cho nên họ không hiểu cái thẩm thấu của cái thực tướng của các pháp, họ không giỏi về Pháp Hoa Kinh, mặc dù kinh Pháp Hoa nó đã xuất hiện ở bên Tàu và nó đã đến với Việt Nam mình rất lâu, và khắp trên trái đất này nó đã hiện hữu, nhưng ai cũng không nắm thực tướng của mỗi pháp. Pháp nào phải đi về thực tướng của chính nó thì mình mới nắm được cái sự sống của mình một cách an bình. Còn nếu như mà không nắm được thực tướng của nó thì mình đi vào cái giả tướng và mình sẽ chết chìm trên cái giả tướng đó. Giả tướng nó chụp mình như một nấm mộ, mình nằm ở dưới như lâu đời, dưới một cái cổ mộ không thể vung lên được. Cho nên chúng ta đang chết vì cái giả tướng, bởi vì chúng ta không liễu ngộ được thực tướng. Thực tướng của bông sen là từng từng mỗi nguyên tố trả lại chính nguyên tố đó. Đơn giản lắm. Từng từng mỗi nguyên tố trả lại cho nguyên tố đó. Cái màu hồng của bông sen trả lại cho màu hồng, trả lại nguyên tố trong không gian, trong khoảng không. À, cái mùi thơm ở trong nguyên tố mùi thơm ở đây trả về cho nguyên tố mùi thơm trong không gian. Và từng từng nguyên tố màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ trả về hết, trả trở lại. Và trả trở lại không nghĩa là mất. À, để đó trong một khang khác nứt lên hút trở lại. À, và cái màu đó không nhất thiết nó phải tìm cái sen nó lại, mà có cái nào cần màu hồng thì nguyên tố nó trở lại, trả nó về cho kho, làm lên làm ruộng lên đem nạp cho kho giữ đó, làm tao có tiền đem gửi ngân hàng, nhưng mà khi nào cái đơn vị nào cần thiết tao đó lấy ra trả về cho nguyên tố, nguyên tố đó. Và khi nguyên tố đó giữ đó rồi, cho cái khoảng chân không đó rồi, chỗ khác cần rút cái chân không trở về, rút cái nguyên tố trở về. Các nguyên tố ấy thường còn bất biến, cho nên nói là tịch lặng. À, như thị tướng rốt ráo của bông sen là thường tịch lặng. Như thị tướng rốt ráo của bông sen là thường tịch lặng. Nếu nói câu đó, mở sách tri câu đó, quý vị sẽ không hiểu gì hết. Nhưng khi nãy giờ chúng tôi nói hơn một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ chúng tôi kết câu đó, quý vị hiểu mờ mờ. Và chúng tôi sẽ nói quý vị 100 tiếng đồng hồ nữa, quý vị sẽ liễu ngộ. Và quý vị về mới ngồi trầm ngâm á, nhiều tiếng đồng hồ nữa, quý vị mới hiểu rõ. Còn hôm nay nói như vậy, quý vị có thanh cũng hiểu nói. Nhưng mà không nói ra, quý vị lấy cái gì để mới làm cơ bản, để mà quý vị trầm ngâm. Lấy gì quý vị để mà và chiêm nghiệm. Lấy cái gì để quý vị biết là như thị tướng rốt ráo của bông sen là thường tịch lặng. Vậy thì như thị tướng của các pháp cũng thường tịch lặng. Hay chưa? Bữa nay quý vị thấy rõ cho đó. À, vị nào không nhớ nói thì hôm nay từ nó nhiều lắm. Quý vị lấy băng và nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Khi nãy chúng ta mới đi tới cái điểm thứ 6. À, điểm thứ 6 của như thị. Tức là tánh như thị, tướng như thị, tánh như thị, thế như thị, thị ha, như vậy, lực như vậy, tác như vậy, à, nhân như vậy, và thứ 6 là duyên như vậy. Thì bây giờ quả như vậy, báo như vậy và rốt ráo như vậy. Thì bây giờ khỏi cần trở lại ba cái điểm đó nữa, khỏi đọc cho ta nữa, quý vị về đọc đó. Vì chúng ta đã đi qua cái bông sen, các pháp quá như vậy, hiểu được cái bông sen quá như vậy, các pháp nhân như vậy, thì hiểu bông sen thì quý vị sẽ nắm được cái kia. Bây giờ quý vị có đồng ý là chúng ta cho qua cái mười như thị không? Cho qua để chúng ta vào cái đề khác được không? Quý vị không đồng ý cho qua thì chúng ta lướt lại một chút về cái điểm thứ 10 là như thị pháp đó, như thị rút ráo như thị á. À, ai thông suốt liễu tri chín cái quy tắc như thị pháp vừa nêu thì ắt sẽ rõ cái quy tắc thứ 10 đó là cứu cánh rốt ráo như vậy. Thuật ngữ có nhiều chỗ gọi là bán mạc cứu cánh. Quý vị tụng trong cái bản dịch của Hòa Thượng Thí Quang á, là bán mạc cứu cánh. À, còn có bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh á, là rút giá danh. À, anh hỏi ba lần, anh hỏi thì ngài ngơ ba lần. Rồi gì đó, cái câu gì đó mà dù có rõ như mười như thị cũng vẫn là giá danh. Tới cái như thị đó, nhưng phải mượn cái giá danh như thị đó mà nói nó thôi. Thì thật chữ như thị nó cũng có. Như thị thứ 10 này gồm có 9 như thị trước, nghĩa là thực tướng của các pháp không có cái nào độc lập riêng rẽ, cũng không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Không có tướng thì làm sao có tánh? Bảo tánh quan trọng hơn tướng là sai lầm. Bảo nhân quan trọng hơn quá là sai lầm. Tách rời mà không riêng rẽ, hòa đồng nhưng không phải là một. Tướng có giá trị của tướng, tánh có giá trị của tánh, gồm 7 như thị cũng chưa đủ. Quy tắc thực tướng của các pháp phải đủ 10 như thị. Trong cái này quyện lẫn cái kia, trong cái kia nương tựa cái này, có hòa đồng mới đúng là thực tướng. Quan trọng nhất là cần phải lưu ý là chỉ mượn danh từ để chỉ thực tướng, chứ cả 10 danh từ như thị vẫn là danh từ giả. Tức là giả danh, giả tự, giả ngôn, giả ngữ, bởi vì thực tướng của các pháp không hề có danh tự, kể cả danh tự thực tướng cũng không có. À, quý vị nhớ chỗ này không? Chỗ này quan trọng lắm. Hàng nào tôi nói cho qua quý vị không chịu. Chỗ này phải nhấn mạnh cho chỗ này. Mượn cái chữ thực tướng để nói thôi, chứ thực ra nó không có cái chữ thực tướng. Thực tướng là không có ngôn, có ngữ, không tự. Bây giờ cũng như là mặt trăng không có hề có ngón tay, nhưng mà mượn ngón tay để thấy mặt trăng. Đó. Thành ra cái thực tướng của các pháp nó là vậy. Nó là chân không, nó trở về với chân không. Và những cái đó nó trở về đó, và nó vẫn vĩnh hằng. Cái vĩnh hằng đó cần lúc nào nó có tới lại, như phép tắc vậy đó. Thành ra gọi nó là thực tướng. Chứ cần mà nó mà đi mất đó, thì không gọi nó là thực tướng. Bây giờ cái này, cái màu hồng này nó đi về với chân không, nhưng mà tôi trồng một bụi sen khác á, cũng cái gốc có rễ là trồng mà nó không có màu hồng nữa, màu hồng mất hẳn không trong không gian rồi, thì đó không phải là thực tướng nữa, hiểu không? Tôi nói thêm cái chỗ đó nữa đây quý vị liễu ngọn chút. Thực tướng là nó còn hoài, là chữ vĩnh hằng là vậy. À, cái mùi thơm của cái hoa sen này khi nó tàn rồi nó trả về với chân không, trả về với thực tướng, trả về với nguyên tố. Nhưng mà tôi trồng một cái bông sen khác thì cái mùi thơm nó cũng trở lại liền, cho nó không mất. Còn trong hoài mà nó trở lại, nó thu quắc như cái lá thu địch á, thì vậy là không phải thực tướng. Cái thơm nó đi đâu mất rồi. Cho nên thực tướng nó này cũng có thơm, cũng có thối, cũng có đắng, cũng có chua, cũng có chắc, đủ hết. Rất tiếc là khoa học họ mới có phân tách được 18 cái nguyên tố thôi. 18 nguyên tố nó cái mùi vị đắng cay chua chát mặn nồng ngọt bùi chua 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 lè chua lét chua ít ít chua nhiều à, nó cái nhiêu đó là đủ là 18 rồi. Đồ trắng xanh vàng đỏ tím ngại bầm đen rồi mặn là ngọt chua chát rồi cay, nó mà biết bao nhiêu rồi mà nó có 18 nguyên tố. Cho nên khoa học đi sâu xa lắc, đi sâu xa lắc, còn mờ mờ mịt mịt ở giữa không gian mà lúc nào vỗ ngực chân mình anh hùng. Khoa học thương thay họ không chịu học trong kinh điển, mà kinh điển cũng ai nói ra nữa. Nói ra hồi xưa ông cha chúng ta nói ra sợ ma nó ăn cắp, ma nó đâu cần cắp, ma nó ăn cắp được cái này nó thành Phật rồi thì mong cho nó thành Phật. À, nó ăn trộm á, nó tới nó nghe nó ngồi ăn trộm mà mình dán mà nó đạt được rồi, nó có trong túi nó một túi kim cương rồi thôi thì nó ăn cắp chi nữa chứ. Vậy nó mua xe nó đi, cất nhà nó đi, nó ăn cắp chi nữa. Nó nghèo nó mới ăn cắp, nó mới nghèo nó không có giáo lý nó mới làm ma. Cho nên chúng tôi dán cái này ra, mai mốt cái thành phố này không có ma nữa đâu. Mấy ma thành ra thành Phật hết, thành thánh thành tiên hết, ủng hộ quý vị khỏi sợ. Cho nên chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi, biết nhiều nó hết, giấu chỗ nào. Trong này khổ nổi có chỗ Đức Phật phải nói hết, mà có chỗ Đức Phật này phải giấu đi. À, năm nay chúng ta mỗi thể tại sao Đức Phật bao giấu, tại sao Đức Phật phải nói hết. À, nó đắc đối vậy chứ không phải nói dễ. À, liền lúc ấy Đức Phật xướng thơ kệ trùng tuyên lại những lời Ngài vừa thuyết. Trong cái thơ kệ này là chích y bản văn của Phạn Ngữ, nó dài lắm. Cho nên chúng tôi là bài giảng, cho nên chúng tôi rút một số để quý vị nhấn mạnh. Quý vị về, nếu không học hết phẩm kinh thì học hết những bài kệ này để nhớ cái phẩm này nói gì. Vì toàn bộ kinh nó nhiều lắm. Làm sao suy lường Phật, cả toàn cõi thế gian, liệu mấy ai hiểu Phật, các pháp môn căn bản, thấy thấy đều nhiệm màu. Vô lượng kiếp dài lâu, tánh tướng mười như thị, chư Phật và ta thấm sâu, mới chứng đắc thực tướng. À, cái chứng đắc thực tướng chỉ có Phật mới chứng đắc. Còn mình hiểu mà mờ là đã ngon rồi. À, biết sơ sơ đã giỏi rồi đấy. Hồi giờ mình chưa biết. Còn chứng đắc và thực tướng, làm dùng con mắt mà thấy những nguyên tố. Nguyên tố nó ở làm sao, nó cấu kết làm sao, nó như thế nào, thì cái đó gọi là chứng đắc. Và có thể đưa tay ra hút cái nguyên tố đó ra vào, cũng chưa phải chứng đắc. Bây giờ có một nhà đạo học ở Ấn Độ, người ta biểu diễn đưa cái bàn tay ra, ta nhắm mắt. Bây giờ quý vị muốn còn lấy cái bánh mì ở đâu, ví dụ nào tôi lấy cái bánh mì Hiệp Phân lọ ở Hà Nội, anh lấy giùm tôi. Được kinh 10 phút sau dỡ cái khăn ra, trên bàn tay anh ta một cái ổ bánh mì nóng hổi, đóng cái hiệu bánh mì là bánh mì Hiệp Hưng Hà Nội. Ông lấy ở đâu vậy? Là ông lấy những cái nguyên tố bánh mì á, trong không gian nó vô trong tay ông. Vì ở đây nó có một ổ bánh mì nằm ở trong lò mình ăn, thì nó bay lên trên để nó kết ra trên tán tán trên một ổ bánh mì. Bây giờ ta đuối lực ta mới thu cái bánh mì vào trong tay. Nói như vậy quý vị không hiểu gì cả. Tôi nói cách khác để mượn cái đó quý vị lần lần quý vị. Cho nên khi nào mà chứng đắc á, mà như cái nhà thôi, cái nhà đạo học này cũng chưa phải là chứng đắc thích tướng. Ở tại Hà Nội sắp chữ xong cái tờ báo Nhân Dân rồi điện thoại cho thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại cho thành phố Cần Thơ, điện thoại cho thành phố Đà Nẵng, những thành phố lớn, các cái chi nhánh của báo Nhân Dân mở máy ra, họ mở máy ra rồi bên kia bấm nút kíp là nó chạy trong không gian, cái nó vào cái máy đó kíp mở ra một tờ báo Nhân Dân, đưa ra vô ốc xét in, tích tắc. Chủ tịch nước đi tham quan gì kinh lý đi thăm á, tham quan thăm viên á, tới cái cơ quan đó, bây giờ ta để cái máy, chủ tịch mới vừa vô chụp cái cốc, ta bấm nút từ đây ở dưới nhà in Sài Gòn, cái hình đó dội trong cái nhà in Sài Gòn, nhà in Sài Gòn đưa lên mấy cái cốc, bắn cái cốc qua máy in rạc rạc, ông chủ tịch nước ra khỏi cổng đưa tờ báo có hình ông. Cái đạo tràng mình đây, tôi hỏi là thì quý vị một tuần á thu có 150 cuốn băng tức là 300 cuốn, 150 bộ, nhưng mà cái ban thu băng á vất vả làm ngày làm đêm. Bữa nào tôi cũng thấy ông thầy Tuấn á với thằng Ân là cứ 7-8 giờ sáng còn chống cả ngủ. Tôi xách cái roi vô thì mấy thầy nói hôm thức thu băng, tôi nói làm gì làm tầm bậy á, nhưng chứ không kịp. Tới thứ mấy rồi mà cái tuần rồi chưa đủ. Tôi nói thời đại khoa học mà, cứ làm thử đi, mang nghe lời tôi đi, đi mua cái đầu câm đem về, và sau khi tôi dán rồi thì nếu mà có tiền á thì mình mua 10 đầu câm, khi dán rồi là có 10 cuốn bằng gốc. Mà mấy ông có tiền mua 4 đầu câm, 5 đầu câm, 1 đầu câm thu, 4 đầu bằng phát, và khi dán rồi bấm nút rồi, khi tôi vừa niệm hồi hướng thì đã có 4 cuốn bằng gốc rồi. Và lấy một cuốn bằng gốc bỏ cho tôi nữa, 1 tiếng rưỡi đồng hồ ra 4 cuốn khác, cương tiên sử 4 cuốn khác, cương rưỡi 4 cuốn khác. Sài Gòn video đó, ta làm 100 đầu câm, cho nên ta bỏ cái băng nhạc cho ta bấm một cái, 1 tiếng rưỡi đồng hồ ra 100 băng. Đó. Cái thực tướng của các pháp, nó cứ vào trong đó, nó không đi đâu hết, nó vào băng nhựa, trả ra nó cũng nằm đó. 1000 năm sau nó cũng còn đó. Cho nên Đức Phật Tằng Hắn, Đức Phật Khải Móng Tay và Đức Phật Thề Lưỡi, âm thanh đó đi xa 80.000 năm nữa mới trở lại đây. Bây giờ tôi nói chuyện ở đây quý vị, và 80.000 năm nữa đặt cái máy tại đây, hút nó lại, cái tiếng trở lại, hồi lực. Cái chỗ nãy là tác, cái tác là nó hồi lực, tác động cái lời nói, 80.000 năm mới nó tác động lại chỗ này. Cho nên liệu mà nói nó đi vào không gian cho nó không đi đâu ấy. Nó dẫn nó chơi chữ thề, những anh chữ thề đó nhất định có chém chết thì anh đó khi chết đầu thai lên cũng làm súc vật tại vì anh đã loạn luân rồi, anh chữ thề là anh lấy mẹ anh rồi, thì khi chết là cái tác động đó, cái tác đó nó làm cho anh ta phải là đầu thai lên làm súc vật để lấy mẹ anh thôi, dứt khoát. Cho nên cái miệng là nguy hiểm vô cùng, cái tác nó như vậy. Cho nên tánh tướng 10 như thị thì chư Phật và ta thấm sâu mới chứng đắc thực tướng. Còn chúng ta chưa có chứng đắc được. Quý vị chớ nói là tôi hôm nay nghe quả giảng là tôi về tôi chứng đắc Phật tướng nha. Nói là mang tội chứ không thể chứng đắc được. Dù là có đạo học giỏi như vậy, bây giờ có những nhà đạo học á, ta đang luyện đá thành kim, thành vàng đó. Có như vậy, nhưng mà đó cũng chỉ một phần chứ chưa phải chứng đắc thực tướng. Thực tướng lìa ngôn ngữ, hàng duyên giác thanh văn cũng chưa tròn lãnh hội, khắp cả cõi thế gian giỏi như Xá Lợi Phất cũng khó mà kham nhận. Bậc duyên giác chân chất, Bồ Tát sơ phát tâm cũng khó hiểu trí Phật, hàng Bồ Tát bất thối, số nhiều các sông hằng cũng không sao hiểu Phật. Hiểu cái thực tướng của các pháp, hiểu cái giáo pháp nhất thừa như Đức Phật không hiểu nổi. Tôn giả Xá Lợi Phất, pháp màu khó nghĩ bàn, Như Lai rõ tướng thực, tức là rõ thực tiễn. Khắp chư Phật cũng vậy, Xá Lợi Phất nên biết lời chư Phật giống nhau, lời chư Phật á khắp mười phương đều giống nhau, kể cả Đức Như Lai và chư Phật mười phương giống nhau. Hỡi bậc chứng thanh văn, hỡi bậc cầu duyên giác, phải tin lời chư Phật trước sau đều chân thật. Như Lai dùng phương tiện thuyết giảng pháp ba thừa, khiến chúng sanh phá chấp, tựa nương dễ tu tập, thực tướng một Phật thừa thôi. Tới đây chúng ta đã qua hai nét của bài giảng hôm nay, và cái nét quan trọng nhất là mười như vậy. Chúng ta hơi mệt ha, quý vị nghe cũng hơi mệt, người nói cũng hơi mệt, nhưng mà tôi nghĩ rằng không có mệt. Riêng tôi nhận thấy tôi không có mệt là tôi thấy quý vị hiểu. Chứ nếu mà tôi nói đây mà quý vị ù ù rồi ngồi ngủ gục họ đứng dậy đi ra hết á, 5.000 người bỏ đi ra đây, chừng 500 người bỏ ra, chắc là tôi cũng phải như Phật, tôi ngồi không nói được nữa, uống uống tay chân. Cho nên quý vị ngồi được, ráng nghe được. Và về phần quý vị cũng mừng là quý vị hôm nay hiểu thế nào, một phần nào về thực tướng của các pháp. Hiểu thế nào là tướng như vậy, hiểu thế nào là tánh như vậy, hiểu thế nào là lực như vậy, hiểu là tác như vậy. Tối thiểu không hiểu như vậy thì cũng hiểu cái pháp diệu của cái bông sen là cái gì, là đã lìa ngó ý mà còn vương tơ lòng. Cái đó thơ của ai thì quý vị biết rồi ha. Đừng có nói cái thơ đó là trong giọt mani nha. Nói họ cười chết ấy. Về nói cái đó thầy tôi làm ấy. Xin thưa rõ, cái đó là có Thi Hào Nguyễn Du trong truyện Kiều à. Cho nên làm một ông giảng sư cái nào phải lướt qua hết, phải thông thạo, họ hỏi cái nào mình phải biết. Quý vị chắc nói là thầy không biết học hồi nào, tôi không có học hồi nào ấy. Thật á. Nhưng mà nhờ tu pháp qua, thành ra lướt qua cái gì thì đều nhớ. Những cái tới cái chỗ tơ lòng là nhớ ngay câu thơ đó liền, ghi vào à, nói ra liền à, ghi vào trong óc rồi nên nói ra liền. Nhiều khi nó đến á, mình không kịp ghi, nói không kịp ghi. Bây giờ tôi nói cho quý vị mà nó đã chuẩn bị trong này một đống rồi. Tôi nói bây giờ tới sáng mai tôi cũng có nói hoài, nói không lạc đề, muốn ngăn này ngăn muốn... Đó là nhờ tu pháp qua kinh và nhiều thấm sâu vào thực tướng của các pháp. Pháp qua kinh là thực tướng của các pháp. Ba lần thơ thính. Nét thứ ba, hội chúng nghe Đức Phật sướng thơ kệ, từ hàng xuất gia tăng ni đến hàng tại gia nam nữ Phật tử thấy đều ngạc nhiên. Tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần ngợi khen pháp phương tiện như thế? Đức Thế Tôn lại còn nhấn mạnh rằng hàng thanh văn duyên giác không thể nào hiểu nổi sự chứng đắc của Đức Phật và chư Phật về thực tướng của các pháp như vậy là thế nào? Tất cả đều nghĩ rằng từ trước đến nay Đức Thế Tôn dạy chúng ta các pháp trong thế gian này là vô thường, là vô ngã. Nếu muốn tu cầu giải thoát, chứng thánh quả, chứng niết bàn thì phải theo những điều Đức Thế Tôn chỉ dạy. Chúng ta đã tuân giữ tu tập theo như thế, và chúng ta cũng đã đạt trạng thái tâm thức như thế. Vậy mà hôm nay Đức Thế Tôn lại dạy thêm rằng những ai đạt trạng thái tâm thức như thế thì không thể nào hiểu được trí tuệ của Như Lai và trí tuệ của chư Phật. Trí tuệ Như Lai tức là trí tuệ của Đức Thích Ca Mâu Ni ấy, tức là dù có trạng thái tới đó đi nữa, tâm thức hiểu như vậy đi nữa thì cũng không thể nào hiểu được cái trí tuệ của Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và hiểu cái trí tuệ của chư Phật. Đức Thế Tôn còn bảo các pháp Như Lai đã dạy từ trước chỉ là huyền biến mà thôi. Như Lai sắp tuyên thuyết thực nghĩa của các pháp, thế thì sự chứng đắc của chúng ta mới chỉ là nửa vời ư? Do đó tất cả đều bối rối. Tất cả đều bối rối là ai bối rối? Ví dụ như bây giờ tôi nói thưa với quý vị tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cái mà tôi trình bày ra và quý vị giáo thọ trình bày ra trong suốt là 5 năm qua đó, cái đó là tôi nói giỡn thôi, mới có nửa vời thôi à. Cái hôm nay nói pháp qua đây mới cái là thiệt. Quý vị có bối rối không? Quý vị sẽ bối rối ngay. Hồi thầy dạy thầy nói ráng đi điều thân nè, ráng đi điều hơi nè, ráng đi tịnh ý nè, ráng đi tu cái tiềm thức nè, ráng tu cái mặt na ai lại da nè, và ráng cái vô nhiễm. Mình ráng là tới đạt. Hôm nay thầy nói cái đó là cái chơi thôi, chưa có gì hết. Cho nên thắc mắc. Tôn giả Xá Lợi Phất nhận thấy đại chúng đều phân vân và chính mình cũng đảo lộn tư tưởng, nên liền đến trước Phật thưa thỉnh: Bạch Đức Thế Tôn, con từ trước đến nay chưa bao giờ nghe Đức Thế Tôn dạy điều đó. Hôm nay cả hội chúng và con đều bàng hoàng ngơ ngác, cúi mong Đức Thế Tôn giảng giải về sự chứng đắc sâu màu của Đức Thế Tôn và của chư Phật về nghĩa thực tướng của các pháp. Đồng lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất trùng tuyên lại ý trên bằng thơ kệ, tức là nói văn tác bạch trời rồi mới nói thêm cái văn thơ kệ. Thì thơ kệ cũng dài lắm, nhưng chúng tôi rút rất ít, nhấn mạnh để quý vị dễ đọc dễ thuộc. Đức Phật mặt trời sáng lâu mới chiếu pháp lạ, đại chúng khó nghĩ lường, chư Phật khắp mười phương cũng đắc pháp cao cả. Thanh văn và duyên giác cùng tám vạn Bồ Tát, trời người bốn chúng thấy, nhìn nhau lòng áy náy, chính con Xá Lợi Phất cũng chẳng hiểu pháp này. Mong Phật thương chỉ bày thế nào thực nghĩa pháp, tất cả đồng kính ngưỡng, đợi nghe pháp sâu dày. Đức Phật vẫn từ chối: Này Tôn giả Xá Lợi Phất, ông chớ nên cầu thỉnh nữa. Nếu Như Lai nhận lời ông mà tuyên thuyết pháp bí yếu này, thì các quý thần trời người và toàn thế đại chúng đây đều náo động, hoang mang, pháp chưa đúng thời, chưa nên tuyên thuyết. Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh cầu lần thứ hai: Kính lạy Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn xót thương chúng con mà ban cho pháp lớn. Đại chúng hiện diện hôm nay, trải trăm ngàn vạn ức kiếp đã từng được gặp chư Phật, từng trồng các cội công đức, cho nên sáu căn đã linh mẫn, trí tuệ đã sáng suốt. Nếu hôm nay Đức Thế Tôn truyền dạy pháp lớn, pháp quan trọng, thì chắc chắn đa số đều có thể lãnh hội và kính tin. Tôn giả Xá Lợi Phất tuyên thuyết thơ kệ, trùng tuyên lại ý đã trình bày: Đấng Pháp Vương vô thượng truyền dạy pháp thực tướng, xin xót thương đại chúng, chúng con nguyện tri tường. Cái chỗ này có một cái chỗ quý vị đây, Ngài Xá Lợi Phất nói là không phải hôm nay chúng con mới lần đầu tiên gặp Đức Phật, mà nhiều kiếp trước trong đạo tràng này hôm nay mà gặp Đức Thế Tôn đây là nhiều kiếp chúng con đã gặp Phật rồi. Cho nên dù muốn dù không, trong lòng trong đầu cũng có một chút trong này, Đức Thế Tôn đừng có ngại, đừng có nghĩ là chúng con ngu dốt mà không nghe. Cho nên nói chi vậy, tụng chi vậy? Cái đó tụng cho quý vị. Đáng cái này quý vị giảng lại cho tôi nghe. Một vị đứng lên và thưa thầy: Chúng con phải hôm nay mới nói là gặp thầy giảng lúc qua đâu. Chúng con đã gặp Phật, gặp Bồ Tát và gặp các giảng sư tức nhiều đời nhiều kiếp lâu rồi. Từ khi mà con lao tao còn nhảy trong trần gian này đó. Con trốn đi con tướng bộ dưới này dữ dội lắm, cho nên con xuống này này làm tiên nữ trên không chịu nhảy xuống đây. Trời đất ơi, có nhiều khi làm vợ nó quýnh gần chết. Rồi có những ông nam giới nói: Con từ khi con trốn lên cõi thần con xuống đây, con đã gặp Phật rồi, khổ lắm, nhiều bà vợ phải chửi xù đầu thôi, mà ở này cũng không chịu đi lên. Cho nên không phải là tới bây giờ đâu. Và nhất là mấy năm nay chúng con cũng có tụng Pháp Hoa, con có nhân duyên với chư Phật. Kể cả con học công Pháp Hoa này, ở trong giấc mộng của con, chư Phật thông tin tới, thống quan tới dạy cho con nữa cơ. Thầy đừng sợ chúng con không hiểu, thầy cứ giảng đi. Xá Lợi Phất nói với Đức Phật như vậy, và quý vị hôm nay nói với chúng tôi cũng như vậy. Xá Lợi Phất giả vờ, chứ sao giả vờ Phật không biết, thấy không? Và Đức Phật cũng đóng kịch, cho nên Đức Phật nói cái số đại chúng Bồ Tát ta sao không biết, bao nhiêu ngàn ông Bồ Tát mà không biết sao? Giả vờ nói để chi? Để trừ cái ngã mạng quý vị. Nhưng ông Bồ Tát mà chưa hiểu nữa chuyện mà mình sao yếu được ở nhà nó để rồi ở nhà biết liền, bữa nào tôi lên tôi nghe bữa cái tôi biết liền. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai tuyết tới 600.000 năm nữa, cái bài pháp này về thực tướng dẫn tới 600.000 năm và còn chưa đắc ngài nhập diệt rồi đó, niết bàn rồi đó, thì ngài Diệu Quang Bồ Tát dẫn tới 800.000 năm nữa. 800.000 năm lúc bây giờ 8 ông thái tử mới thành Phật, còn mấy cái 800 đệ tử kia chưa có ông nào thành Phật hết. Cái ông mà khá nhất ấy, là cái ông cầu danh Bồ Tát tới bây giờ vẫn còn Bồ Tát, được chưa? Chỉ có thực tướng các pháp thôi đó. Mà nói như vậy đó, Đức Phật vẫn từ chối tha thiết tới 2 lần như vậy mà Đức Phật vẫn từ chối. Này tôn giá Xá Lợi Phất, nếu ngay bây giờ phút này Như Lai truyền dạy pháp lớn thì một số người trời thần quỷ rồng, nhất là một số vị tăng ni tăng thượng mạng sẽ sa vào hầm địa ngục. À, cái này lần thứ ba này Đức Phật từ chối, lần thứ ba này hơi nặng á. Ta không nói, Như Lai không nói đâu. Nếu mà giờ mà ta nói cái pháp lớn này thì trời người quỷ thần á sẽ không hiểu, và khi quỷ bán thì nhất là có những vị tăng thượng mạng họ sẽ rơi vào địa ngục. Trong kinh gọi là rơi vào hầm lớn, hầm lớn là hầm lửa lớn, hầm lửa lớn là địa ngục đó, địa ngục A Tỳ. Đức Phật trùng tuyên bằng thơ kệ: pháp lớn không nghĩ bàn, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt chẳng kính tin, thôi thôi chớ khai sáng. À, tức là không có khai sáng nữa. Và tôn giả Xá Lợi Phất thôi thính nữa, chứ không chịu thua. Tôn giả Xá Lợi Phất thính lần thứ ba. À, Đức Phật nói từ chối tới lần thứ ba rồi, Đức Phật từ chối trước. Quý vị đọc kinh là lưu ý chỗ đó. Sơ khởi là Đức Phật từ chối trước, rồi đến Đức ngài Xá Lợi Phất mới thính lần thứ nhất. Đức Phật từ chối lần thứ hai, thì Đức Phật á từ chối thứ hai thì Đức Xá Lợi Phất mới thính lần thứ hai. Rồi Đức Phật từ chối lần thứ ba thì Đức Phật Xá Lợi Phất mới thính lần thứ ba nữa. Đã, khi lần thứ ba này ấy, thì Đức Phật bắt đầu nhận á. Tôn giả Xá Lợi Phất cầu thính lần thứ ba: kính bạch Đức Thế Tôn, trong đại chúng hôm nay số người có trình độ và đầy đủ niềm tin như con, như con tức là như Xá Lợi Phất đó, đông nhiều đến 100.000 vạn ức. Họ đã nhiều đời trồng căn lành nơi chư Phật và từng theo chư Phật tu học. Lời này mới xác quyết đấy không? Từng nhiều đời theo chư Phật và đã từng theo chư Phật để mà tu học, phải không? Vững chắc một niềm tin an ổn sâu xa, ích lợi lâu dài. Kính xin Đức Thế Tôn vì thương xót chúng con mà diễn bày pháp lớn. Tôn giả Xá Lợi Phất trùng tuyên bằng thơ kệ: đấng vô thượng lưỡng túc, xin truyền pháp đệ nhất đại chúng nơi hội này ngàn muôn Xá Lợi Phất. Đa phần đại chúng đây nhiều đời theo chư Phật, nay ý tâm đồng nhất muốn nghe Phật chỉ bày. Đã, nghĩa là trình độ như Xá Lợi Phất là nhiều lắm, Đức Thế Tôn đừng lo, xin hãy truyền cái pháp đệ nhất đó, cái pháp đại thừa đó, pháp nhất thừa đó. Và đại chúng ở đây là nhiều đời đã theo chư Phật rồi, nay cái ý tâm đã, ý và tâm đã đồng nhất rồi, cho nên muốn nghe Phật chỉ bày. Bây giờ cái văn như vậy quý vị đã hiểu rồi, nhưng cái ẩn nghĩa của nó làm sao? Chúng ta mặc dù nó cũng quá dài rồi, nhưng mà bây giờ nếu bỏ cái đoạn ẩn nghĩa này thì quý vị sẽ không nắm được nó. Tụng hoặc đọc qua đoạn kinh 3 lần cầu thính và 3 lần từ chối, liệu được mấy ai quan tâm? Về mặt ẩn nghĩa của đoạn kinh này, hoặc nếu có người lưu ý thì chỉ nghĩ rằng Đức Phật làm như vậy để đại chúng chú ý. Sự thực không đơn giản như thế. Ẩn nghĩa có 3 lần thưa thính không chỉ riêng ở mặt tâm lý, mà nó còn liên quan đến mặt vật lý, tức là nó là khoa học thực dụng. Cái này là khoa học đấy, khoa học thực dụng đó, nó là vật chất đấy, từ vật lý đó chứ không phải tâm lý không. Mở rộng về thời gian lẫn không gian, về mặt phát sóng và thu nhiếp, tổng cộng có 6 chiều. Cái từ chối không đó, chính cái từ chối của Đức Phật đó, nó nhiều ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà đứng trên cái mặt thực dụng đó, của khoa học đó, thì nó thấm thấu vô cùng. Nó đứng về mặt phát sóng, nó đứng về mặt thu nhiếp, tức là nó và thời gian và không gian, cho nên nó là nguyên lý 6 chiều. Tâm lý nè, vật lý nè, không gian nè, phát sóng nè, thu nhiếp nè, tất cả cái này là 6 chiều. Vừa là tâm lý, vừa là vật lý, vừa là không gian, vừa là phát sóng, vừa là thu nhiếp. À, và thời gian nữa, ở đây sót chữ là tâm lý này, vật lý này, không gian này, thời gian này, phát sóng và thu nhiếp, 6 chiều. Sót chữ thời gian. Ấn nghĩa ba lần thính, lưu lại hậu thế, dạy cho những ai muốn thành công, muốn thành danh, muốn thành nhân thì phải áp dụng quy tắc này. Khổng Minh, vị quân sư của Trung Hoa thời Hậu Hán và là thầy có nhiều nhiều đời sau. Đức Khổng Tử chạy đông chạy tây đi xin làm thầy, còn quân sư Khổng Minh chờ đủ ba lần thỉnh. Trung Hoa có hai ông thầy trùng một họ, họ Khổng, nhưng một ông thầy đi xin làm thầy, còn một ông thì đến khi nào người mời thỉnh đến ba lần mới chịu ra làm thầy. Nếu Khổng Minh chạy xin làm thầy thì ngài sẽ bị rơi đầu như Nguyên Soái Hàng Tín, hoặc bị tru di tam tộc như Trung Thần Nguyễn Trãi, chứ còn đâu tam thế sư biểu, chứ còn đâu là ba đời, làm ba cái ba đời là thầy của thầy quá khứ, thầy hiện tại và thầy vị lai của thiên hạ. Ấn nghĩa của sự ba lần thính nó đã thấm nhập hiện diện khắp chốn dân gian, từng mỗi gia đình. Qua tập tục hôn nhân, lần thứ nhất lễ giảm biến, tức là mở lời, tục gọi là đi nói vợ. Lần thứ nhì lễ hỏi nạp tài, lần thứ ba chính thức lễ cưới. Đến việc nhỏ nhặt nhất như việc chớp một tấm ảnh, vị phó nhòm phải bấm nút máy ảnh ba nhịp, bắn một mũi tên, người xạ thủ phải kéo lại nỏ ba nhịp, uống một miếng nước, ăn một miếng cơm, mở mắt nhìn, nhắm mắt ngủ, nhức nhức cái gì, việc gì cũng phải trải qua ba lần, nếu thiếu một lần thì hoàn toàn thất bại. Quý vị thấy dữ dội chưa? Trì pháp qua là cái chỗ đó. Đừng có nói ba lần kia rồi mình nói chuyện ba lần là thưa thỉnh không, cái gì cũng phải ba lần hết cả. Hỡi những người con Phật, những vị hành giả pháp Hoa Kinh, ai, bất cứ ai muốn mình trở thành người thọ trì kinh pháp Hoa, hoặc muốn thành công trong cái cuộc sống, thì nếp sống hàng ngày bất cứ việc gì bắt buộc phải áp dụng quy tắc ba lần. Lần thứ nhất là ảnh hưởng phát sóng và thu nhiếp ở tiền ngũ căn. Tiền ngũ căn là gì quý vị biết rồi không? Mắt tai mũi lưỡi thân. À, lần thứ nhì ảnh hưởng phát sóng và thu nhiếp ở giác quan thứ sáu là ý thức. Và lần thứ ba ảnh hưởng cho việc phát sóng và thu nhiếp ở tiềm thức thể, tức là ở mạt na và a lại gia, tức là thức thứ bảy và thức thứ tám của con người. Đoạn kinh tơ tính ba lần còn nhiều ấn nghĩa, còn nhiều nét diệu. Riêng phẩm kinh phương tiện này còn tiếp bài học số 7 sẽ phân phối bài vào và giảng hồi 3 giờ chiều Chủ nhật tuần tới và tuần tới nữa. Đến đây, trước khi cầu nguyện và hồi hướng, chúng tôi xin nhắc quý vị một điều là quý vị học tới đâu áp dụng vào đời sống tới đó. Chỉ có điều vậy thôi, học tới đâu áp dụng đời sống tới đó. Ví dụ như chuyện thưa thính ba lần, Ví dụ như chuyện mà cần nói chuyện khai mở. Ví dụ như mỗi một pháp nào đều có 10 như thị pháp của nó. Hôm nay có 3 nét chính như vậy, quý vị về bắt đầu. Ngày mai tới Chủ nhật tới, quý vị áp dụng 3 nét đó và trở thành nó thuộc lào, lúc nào cũng phải như vậy. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh đích từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thùy từ gia hộ. Chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh cùng Lâm Thiên Bát Bộ hộ trì. Hầu đưa pháp Hoa Kinh ngày một phổ truyền rộng rãi bao la và thấm nhập vào tâm của tất cả đại vũ trụ, thơm ngát liên hoa. Nhất là mỗi mỗi tiểu vũ trụ bừng khai bông sen ngàn cánh, hồi hướng quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc, nơi nơi hòa reo tiếng hát, xứ xứ phúc lộc an hòa, tín thí đàn na mừng chim công đức. Và nguyện với chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư thiên ma, chư dân chư địa ma, tất cả các cõi tam đồ lục đạo và các cõi ma quỷ, các vị âm hồn cô hồn, quý ngài hôm nay ấn hiện nơi đạo tràng thính pháp văn kinh, chúng tôi xin hồi hướng công đức này đến quý vị, và quý vị cùng với chúng tôi xin nguyện kết làm bồ đề quyến thuộc để kiếp kiếp đời đời học hiểu chứng đắc pháp Hoa Kinh, để chúng ta đem giáo pháp tuyệt vời mà hoàn truyền cho tất cả mọi nơi, nơi nào cũng được điều nhuận trên công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Quý vị chung chân và chung tay một chút để chúng ta hồi hướng. Cứ quắt tay như thế này cho nó bớt nói, và quý vị lắc đầu, ép cái đầu lại chút, ép trước ép sau, quý vị cứ tự động làm, chúng tôi khỏi hướng dẫn. Quý vị ngồi dưới đất á, thì ngay cái giò ra, ngay cái giò ra vũ tới vũ lui vài cái cho đây không xí nữa, thì đứng dậy nó quinh. Quý vị ngồi trên ghế thì co chân lên co chân xuống, duỗi lên duỗi xuống, và bóp cái chân chỗ bắp phê đó. Nhất là quý vị ngồi không có ghế dựa thì uống cái mình qua lại một chút cho nó mỏi. Ở đây chúng ta tập 600.000 năm lâu bằng một bữa ăn. Có lẽ hôm nay khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, nhưng quý vị mới cảm nghĩ là đâu chỗ chừng 10 phút thôi. Bây giờ mới vừa sắp hồi hướng, cái người nào cũng mỏi hết. Tới nay về mấy người già chắc thế nào bắt con đấm lưng. Tao lên tao ngồi tao nghe giảng, thầy giảng cái gì mà giảng hoài, tao nghe mỏi quá, đấm giùm lưng mẹ đấy con. Nó mỏi cái lưng nhưng cái đầu nó không mỏi. Mà cái lưng nó không mỏi là nó mỏi cái đầu và nó mỏi con mắt, mình khóc hoài nó không ít lợi chi đâu. Thôi ráng mỏi một chút quý vị, tuổi lớn tuổi quý vị chúng tôi cũng thông cảm, nhưng không có cách nào nói một phẩm kinh trên này một tiếng đồng hồ được hết. Ý là chúng tôi chia 3 phẩm kinh rồi đó, cho nên cố gắng làm sao bộ kinh này giảng 40 bài đủ năm, và mỗi bài là một bài học, và cứ 10 bài đóng một tập, đóng 4 tập rồi sau này sửa lại kết lại nó thành một quyển.